chỉ thấy, cái kia to lớn Phật Đà bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay lại có một cái kiệt ngạo hầu tử. Con khỉ này người mặc kim giáp thánh y rìa, cầm trong tay trường côn, hai đầu lông mày có một cỗ ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Hầu tử so với Phật Đà, như là con kiến, lộ ra quá nhỏ bé, nhưng khi thấy con khỉ này nháy mắt, Lâm Mộ Phong cùng Lâm Thanh Vân đồng dạng xuất hiện một cỗ cường liệt hoảng sợ cảm giác, tê cả da đầu, tứ chi phát run. Cái này, đây là... Lâm Thanh Vân thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy kịch liệt, con ngươi không khỏi đến chừng đến lớn nhất, toàn thân đều lên một lớp da gà. Hình tượng này quá quen thuộc, nàng nằm mơ đều huyễn tưởng qua vô số lần, nhưng không có lần nào dám suy nghĩ sâu xa, càng tưởng tượng hơn không ra lúc ấy chẳng cảnh lại là biết bao chấn động. Không thể tưởng được. Hiện tại lại có thể tận mắt chứng kiến. Tiếp xuống, thông lệ cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu khen ngợi, cầu khen thưởng. Khô lên A. Chương 72, Phi, Vô Sỉ. Thầy Du Ký. Như Lai Phật Tổ. Ngũ Chỉ Sơn. Những chữ này hiện lên ở trong đầu Lâm Thanh Vân, để nàng toàn thân huyết dịch cũng không khỏi đến sôi trào lên. Khó trách lợi hại như vậy, nguyên lai là hai vị này đại lão. Tây Du Ký nàng thế nhưng từ đầu tới đuôi nghe lấy Lý Niệm Phàm kể xong, đối bên trong thế giới tức là hướng về lại là kính nghệ, lúc này thấy đến bên trong tối dẫn người chú ý hai vị đại lão, liền như là fans nhìn thấy thần tượng, xúc động đến cực điểm. Quá lợi hại, Lý Công Tử lại có thể đem bọn hắn cho tưởng tượng ra tới, Tây Du Ký quả nhiên là Lý Công Tử trải qua sự tình. Nói không chắc là thời kỳ viễn cổ tiên giới. Hơn nữa, Lý Công Tử có thể đem Như Lai Phật Tổ đạo vận trọn vẹn khắc họa đi ra, chẳng phải là nói, Lý Công Tử cảnh giới còn muốn tại ở trên Như Lai Phật Tổ. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lúc này, Như Lai bàn tay mãnh liệt ép xuống, cường đại uy thế để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tôn Ngộ Không tại dưới bàn tay, mặc cho hắn tu vi thông thiên, cũng vẫn như cũ trốn không thoát năm ngón phạm vi. Lâm Mộ Phong như là một loại pho tượng, ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm truyền đạo Xá Lợi, chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu khó hiểu cảm giác ra thân. Giờ khắc này, hắn tựa như thay thế cái kia hầu tử, trở thành Ngũ Chỉ Sơn phía dưới bị chấn áp tồn tại, cái kia một cỗ đạo vận không lưu tình chút nào nện ở trên người hắn, để hắn thần hồn đều đang run sợ. Nhưng mà, mắt hắn trong mắt lại tràn đầy hưng phấn. Hắn đã từng mượn truyền đạo Xá Lợi lĩnh ngộ qua tiên tổ thần thông, bởi vậy biết loại cảm giác này ý vị như thế nào. Lý Công Tử cảnh giới thật sự là quá cao, chỉ là tùy ý nghĩ một cái hình ảnh, ẩn chứa đạo vận đều lớn đến nghe rợn cả người, so với tiên tổ cái kia cái gọi thần thông, không biết rõ mạnh nhiều ít vạn lần. Giờ phút này, hắn đối với chính mình lão tổ truyền thừa bị xóa bỏ, không có một chút tiếc hận. Có loại hình ảnh này truyền đạo Xá Lợi, đừng nói tại tu tiên giới, coi như là tại tiên giới e rằng đều là thiên đại bảo bối. Mà bây giờ, hắn lại có tư cách bị kéo vào trong đó cảm ngộ. Đại cơ duyên. Thiên đại cơ duyên. Lý Công Tử khẳng định đối với mình cái này TV phi thường hài lòng, cho nên mới ban cho ta cái này đại cơ duyên. Phát đạt, dù cho chỉ có thể lĩnh ngộ như thế một cọng tóc gáy, cũng đầy đủ ta hưởng thụ cả đời. Rầm rầm rầm. Bàn tay bao trùm một tầng quần sáng màu vàng, theo sau hóa thành một cái cự sơn, từ trên trời giáng xuống, cuối cùng đem Tôn Ngộ Không đè ở chân núi. Hình ảnh kết thúc. Lý Niệm Phàm mở mắt, nhìn xem trong thủy tinh cầu coi là thật bắt đầu phát hình Ngũ Chỉ Sơn hình ảnh, lập tức lộ ra nụ cười. Đồ tốt. Có thứ này, sau đó sinh hoạt liền sẽ không nhàm chán. Dù cho là chính mình tưởng tượng kịch truyền hình, vậy cũng dù sao cũng hơn không có kịch truyền hình nhìn kia. Lý Niệm Phàm cũng không có khách sáo, nói thẳng, máy truyền hình này ta liền nhận, đa tạ hai vị. Lý Công Tử khách khí, bất quá là một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Lâm Mộ Phong liền vội vàng cười nói. Trong lòng hắn vô cùng phân chấn, đây là một cái mở đầu tốt. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, mời nói, thời gian không còn sớm, hai vị không bằng lưu lại tới ăn cơm thường. Lâm Mộ Phong vô ý thức liền chuẩn bị khách sáo từ chối, Lâm Thanh Vân cũng là không kịp chờ đợi giành nói, vậy liền phiền toái Lý Công Tử. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng nói, chưa nói tới phiền toái, hôm nay các ngươi vừa vặn, ta hôm qua mới đánh xong một cái đại điêu, hôm nay ăn cây nấm hầm canh điêu, các ngươi có lộc ăn. Chủ nhân, đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Tiểu Bạch âm thanh đúng lúc chuyển đến. Lại thấy, hắn bưng lấy một cái to lớn màu đen nồi đất đi ra, nấu canh dùng đủ loại tài liệu đều đặt ở trong nồi đất, cây nấm dưa cải cũng đều cắt thành mảnh sắp hàng chỉnh tề ở tại bên trong, chỉ còn chờ ý đồ mở nấu. Lý Niệm Phàm mỉm cười, nhìn tới thời gian vừa vặn, các ngươi ngồi tạm chốc lát, ta đi qua nhìn một chút. Lâm Thanh Vân thế này mới đúng lấy Lâm Mộ Phong nhỏ giọng nói, phụ thân, ngươi kém chút bỏ lỡ một cọc đại cơ duyên. Cơ duyên gì? Lâm Mộ Phong còn có chút ngộng, cau mày nói, ngươi dạng này trực tiếp đáp ứng quá không lễ phép, không biết lớn nhỏ, cẩn thận chọc cao nhân không thích. Phụ thân, ngươi quên ta từng nói với ngươi, lần trước Bạch Lạc Sương uống cháo trắng đột phá sự tình. Lâm Thanh Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cao nhân ăn đồ vật có thể là đồng dạng đồ vật sao? Tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Mắt của Lâm Mộ Phong đống nhiên sáng lên, lộ ra vẻ chợt hiểu. Bất quá vẫn là lắc đầu, khiển trách, ngươi tâm tính còn chưa đủ a. Coi như là đại cơ duyên cũng không thể dạng này. Cơ duyên là cao nhân, hắn cho chúng ta là chúng ta phúc khí, không cho chúng ta cũng không thể dạy ra mặt cơ cầu. Vừa mới tốt xấu muốn từ chối một phen mới có thể đáp ứng, sao có thể như thế không có lễ phép. Lần sau ổn trọng một điểm có biết hay không? Lâm Thanh Vân thẻ lưỡi, không khỏi đến cũng có chút nghĩ mà sợ, thận trọng nói, phụ thân, ta sai rồi, Lý công tử có tức giận hay không? Lâm Mộ Phong than nhẹ một tiếng nói, cao nhân suy nghĩ ai có thể phỏng đoán. Chúng ta mau chóng tới giúp đỡ chút, hy vọng có thể vãn hồi cao nhân trong lòng một điểm hình tượng. Bọn hắn cẩn thận đi lên trước, đối Lý Niệm Phàm cung kính nói, Lý công tử, có cái gì chúng ta có thể giúp một tay? Lý Niệm Phàm vô ý thức nhìn một chút chỗ không xa đống tuổi, theo sau cười lấy lắc đầu nói, người tới là khách, các ngươi ngồi chờ đợi liền tốt. Cái kia cái nào thành A, chúng ta không thể ăn không? Lâm Mộ Phong đã ngầm hiểu, sải bước đi đến đống tuổi bên cạnh, vớt lên tay áo, Lý công tử, trẻ tuổi sống bị ta nhận đầu. Lý Niệm Phàm gặp hắn tích cực như vậy, cũng không tốt nói cái gì nữa, không khỏi đến trong lòng cảm thán, chính mình nhận thức nhóm này tu tiên giả, coi là thật đều là người tốt ta. Có lẽ đây là chính mình kim thủ chỉ. Tuy là ta là phàm nhân, nhưng ta mang theo Âu Hoàng thuộc tính, gặp được cũng sẽ là người tốt. Để ta một đời không lo. Kim thủ chỉ này không tệ, ta thích. Lý Niệm Phàm lập tức lộ ra nụ cười. Lâm Mộ Phong thì là ngồi tại đống tuổi phía trước, nhìn chung quanh một chút, thuận tay liền cầm lên đặt ở đống tuổi bên cạnh truy ma kiếm. Ánh mắt của hắn hơi có chút phức tạp, không khỏi đến bùi ngùi mai thôi, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh truy ma kiếm A, vô số ma tu đối nó bon chen, truyền văn đạt được nó chẳng khác nào đạt được ma giới chúc phúc, phỏng chừng không có người sẽ nghĩ tới, nó thế mà lại biến thành một cái dao đốn tuổi A. Nếu là ở trước đây, Lâm Mộ Phong tám thành sẽ đối truy ma kiếm trốn tránh, nhưng bây giờ lại một điểm không thua. Ngươi những cái kia ma tính đây. Ngươi không phải ngưu bức sao. Lâm Mộ Phong đánh giá truy ma kiếm, không khỏi đến nhớ tới chính mình đưa ra truyền đạo xá lợi, những vật này à, bình thường cả đám đều ngưu bức hống hống, mà tại cao nhân trước mặt lập tức biến thành bẽ ngoan, liền tự tôn cũng không cần, phi, vô sỉ. Không giật, ta phải nhanh đốn tuổi, tranh thủ tại cao nhân trước mặt thật tốt biểu hiện. Lâm Mộ Phong đem một cái bó tuổi để tốt, theo sau giơ lên truy ma kiếm, mãnh liệt chém vào mà xuống. Ầm. Truy ma kiếm chỉ là khảm vào bó tuổi ba tấc liền ngừng lại. Lâm Mộ Phong trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Ta một đao kia xuống dưới, chẳng lẽ không nên trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn sao? Chương 73, cao nhân đây là tại gõ ta à? Chẳng lẽ là truy ma kiếm không được? Không nên a. Lâm Mộ Phong nhìn một chút truy ma kiếm, lại nhìn một chút cái kia tuổi. T. Hắn con ngươi mãnh liệt co rụt lại, kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Linh. Linh mục. Hắn vội vã cầm lấy tuổi lửa đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ, con mắt đều hận không thể áp vào phía trên. Linh mục, thật là linh mục. Ta vừa mới làm cái gì? Rõ ràng một kiếm chém vào linh mục lên. Đây chính là linh mục à, có thể dùng tới luyện chế đỉnh cấp pháp bảo loại phòng ngự cao cấp tài liệu, nhưng muốn mà không thể cầu bà bối. Khó trách cần dùng truy ma kiếm tới chém tuổi. Còn có, Lý công tử rõ ràng dùng linh mục nhóm lửa. Cái này, đây chính là đại lao thế giới sao? Hắn kìm lòng không được vụng trộm hướng về đốt lò phương hướng nhìn lại. Lúc này, chính là Lâm Thanh Vân đang giúp đỡ đốt lò, một bộ tận tâm tận trách răng rấp, thỉnh thoảng hướng về trong lửa thả xuống bó củi, tiếp đó chu miệng nhỏ thổi lửa. Ngọn lửa kia, rõ ràng là Long Hỏa Châu hỏa diễm. Đáng sợ, kinh dị. Hắn không tự chủ được dùng mình một cái, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Các chủ Lăng Vân Tiên các ta không làm, ta muốn tới nơi này làm một cái xài phu. Đáng tiếc, cao nhân tam thành trướng mắt ta. Ai? Bị thương. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm chỉnh chính mình tâm thái, lần nữa đối mặt trước mặt mình tuổi lửa, phải cố gắng làm một cái hợp cách xài phu. Hắn giơ lên truy ma kiếm, ánh mắt có chút ngưng lại, điều khiển thể nội linh lực rót vào ở trong truy ma kiếm. Giơ tay chém xuống. Giang giác. Bó tuổi nhất đao lưỡng đoạn. Cùng lúc đó, một cỗ to lớn lực phản chấn theo truy ma kiếm truyền lên tới, để hắn không khỏi đến kêu lên một tiếng đau đớn, cầm kiếm tay đều là run lên. Lâm Mộ Phong không khỏi đến ở trong lòng sợ hãi than nói, đều nói linh mục vốn có phản chấn công kích đặc tính, quả nhiên không sai. Hắn không có dám trì hoãn, phụ chính tuổi lửa, lại lần nữa giơ lên truy ma kiếm, chém vào mà xuống. Giang giác. Lại là nhất đao lưỡng đoạn. Chỉ bất quá, đồng dạng một cỗ lực phản chấn lại lần nữa truyền đến, để tay hắn rõ ràng bắt đầu xuất hiện cảm giác tê dại cảm giác. như thế trẻ tuổi, coi như là tu tiên giả cũng sẽ bị chấn thương. Lâm Mộ Phong cũng là ánh mắt ngưng lại, phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Ta đã hiểu. Cao nhân đây rõ ràng là tại gõ ta à. Nữ nhi của mình vừa mới như thế không lễ phép, khẳng định chọc phải cao nhân bất mãn, cao nhân vậy mới khiến ta tới chém tuổi, thực ra là tại cấp ta giáo huấn. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn chẳng những không có một điểm bất an, ngược lại thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nếu cao nhân cho giáo huấn, vậy hắn bất mãn nhất định có thể sơ sơ làm dịu một chút, đây là chuyện tốt ta. Chính mình nhất định muốn thật tốt đốn tuổi, tranh thủ để cao nhân vừa ý. Hắn càng không dám nghỉ ngơi, tiếp tục giơ lên truy ma kiếm, tay nâng kiếm hạ xuống. Giang giác. Giang giác. Từng cái linh mục bị nhất đao lưỡng đoạn, trên mặt Lâm Mộ Phong cũng theo đó bắt đầu xuất hiện rậm rạp mồ hôi. Tuy là tại tự ngược, nhưng hắn nội tâm lại càng ngày càng yên tâm, cao nhân gặp ta như thế có lòng thành, cũng nên hết giận. Dần dần, tay hắn cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, toàn thân linh lực đều đã tiêu hao đến 7-8 phần, so đi qua một tràng đại chiến còn muốn mỏi mệt. Loại trừ thân thể mỏi mệt bên ngoài, hắn tâm cũng đồng dạng đang run rẩy. Những cái này đều là linh mục a, chính mình lại có may mắn đủ từng đao chém vào linh mục, cái này đặt ở trước đây. Nghĩ cũng không dám nghĩ a. Quả thực liền cùng nằm mơ đồng dạng. Sau đó ai dám cùng ta so khoe của. Ta thế nhưng đập tới linh mục nam nhân. Lý Niệm Phàm ngay tại chỗ không xa, trong lúc vô tình chứng kiến Lâm Mộ Phong rõ ràng sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều tại suất mồ hôi, trong lòng không khỏi đến hơi kinh hãi. Tình huống như thế nào? Bổ xuống tuổi mà thôi, cần thiết hay không? Chẳng lẽ lao đầu này cùng người tranh đấu, lưu lại qua cái gì nội thương? Lý Niệm Phàm vội vàng nói, Lâm lão, đủ rồi, đến đây đi, không cần lại bổ. Ai? Lâm Mộ Phong lập tức vui vẻ, nhìn tới Lý công tử hết giận. Lúc này, hắn nắm truy ma kiếm tay, đã là một mảnh đỏ thẫm, miệng hổ mơ hồ nứt ra, thể nội linh lực càng là nhận lấy chấn động, thương tổn đến không nhẹ. Điềm nhiên như không có việc gì đi tới trước bàn, lập tức đã nghe đến một cỗ nồng đậm hương vị theo trong nồi phiêu tán đi ra. Rầm. Hương vị mới vừa vào mũi, Lâm Mộ Phong liền kìm lòng không được nuốt xuống từng ngụm nước, trong miệng nước bọt theo đó bắt đầu nhanh chóng bài tiết. Thơm quá. Thơm như vậy hương vị, cái kia bắt đầu ăn đến có biết bao ăn ngon. Theo tu tiên sau đó, hắn lần đầu tiên đối với đồ ăn sinh ra xúc động khát vọng. Ánh mắt của hắn không khỏi đến để xuống nồi đất bên trên. Nồi đất che kín một cái nồi đất cái nắp, chỉ lưu có một cái lỗ nhỏ, chính giữa quần quần từ bên trong bốc lên khói trắng, hơi nước treo lên nắp nồi, phát ra nhẹ nhàng âm thanh. Phía dưới hỏa diễm ngay tại cháy hừng hực lấy, những cái kia linh mục cũng theo đó biến thành than cốc. Nhìn thấy xa xỉ như vậy chẳng cảnh. Lâm Mộ Phong khỏe miệng không khỏi đến lại run rẩy một phen. Lâm Thanh Vân thì là ngồi tại một bên, mỹ mâu không nháy một cái nhìn kỹ nồi đất, trong miệng nước miếng vẫn không co dừng qua, thỉnh thoảng liền cái cổ co rụt lại, nuốt một hớp nước miếng. Bên khỏe miệng, không tự giác liền sẽ có lấp lánh nước miếng tràn ra. Đắc Kỷ tuy là thường xuyên ăn vào mỹ vị, nhưng mỹ mâu đồng dạng nhìn kỹ nồi đất, lộ ra chờ mong thần sắc. Không bao lâu, trong nồi đất bay ra sương mù rõ ràng tăng nhiều, cái nắp bắt đầu lốp bốp rung động. Không sai biệt lắm. Lý Niệm Phàm mỉm cười, vén lên nắp nồi. Lập tức, trong nồi dâng lên một cỗ nồng đậm khói trắng, che lại nồi đất, để người nhìn không rõ ràng. Theo đó mà tới, liền là cái kia mê người đến cực hạn hương vị. Thuần hương hương vị bay tới, theo lỗ mũi trượt vào khoang miệng, tựa như biến thành thực chất, trêu đùa người vị giác, nhất thời làm người thèm ăn mở ra. Tê lạc. Đắc Kỷ ba người không hẹn mà gặp hút một hơi bên khỏe miệng nước miếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn kỹ trong nồi. Sương mù từng bước tán đi. Lóe như hoàng kim màu sắc nước canh từng bước hiện lên ở trước mắt mọi người, tập trung nhìn vào, cũng là tuyết trắng nước canh bên trên trôi nổi một tầng dầu châu nhi. Nồi đất vẫn như cũ tản ra nhiệt lượng, để nước canh duy trì sôi trào, cô bọt khí không ngừng nô lên cái kia nguyên một chỉ đại điêu, có thứ tự trên dưới lắc lư. Lâm Thanh Vân bên miệng nước miếng đã hấp thụ không ở, bắt đầu theo khỏe miệng chảy sôi mà xuống, nếu như không phải còn có cuối cùng một chút lý trí, nàng đều nhịn không được muốn nhào tới. Lâm Mộ Phong cũng không tốt gì, hầu kết không ngừng nhấp nô. Dùng lớn nhất lý trí khắc chế chính mình. Đồng thời, hắn hiếu kỳ đánh giá trong nồi hết thảy, đến cùng là cái gì, rõ ràng có thể thơm như vậy. Canh này bên trong nước tất cả đều là linh thủy hắn là biết. Tại nước canh phía trên, nổi lơ lửng một chút cây nấm cùng chút ít hành băm, trừ đó ra, còn có một chút dáng dấp đặc thù kỳ hoa dị thảo. Hả? Dường như có chút quen mắt. Những này là linh dược tiên thảo. Lâm Mộ Phong con ngươi mãnh liệt co rụt lại, nhìn kỹ những cái kia kỳ hoa dị thảo. Tâm thần lập tức chấn động. Hắn đầu góc quanh một tiếng nổ tung, khai thác một cái kiến thức mới. Linh dược tiên thảo lại có thể nấu canh. Nhìn tới Lý công tử gieo trồng những linh dược tiên thảo này không chỉ là dùng để làm bổn cảnh, vẫn là dùng tới làm thái. Là, những linh dược tiên thảo này tại tu tiên giới tuy là chân quý, nhưng tại trong mắt Lý công tử, phỏng chừng liền cùng phổ thông hoa cỏ không có khác biệt a. Thu liễm lại trong lòng chấn kinh, hắn vừa nhìn về phía trong nồi quan trọng nhất nguyên liệu nấu ăn, đại điêu. Nhìn ra được, cái này điêu hình thể không nhỏ, bình thản nhắm mắt lại, chất thịt đã hoàn toàn chín mọng. Hấp dẫn nhất ánh mắt chính là cái này miệng chim, đỉnh cao nhất bộ vị lại là màu bạc. Mẹ ta nha! Ngân Nguyệt yêu hoàng. Chương 74, sau khi chết đi lên điêu sinh đỉnh phong. Lâm Mộ Phong vội vã nhìn chăm chú nhìn kỹ, vô cùng chắc chắn, cái kia điêu chanh chua thật sự là màu bạc. Mọi người đều biết, đây chính là Ngân Nguyệt yêu hoàng chỉ có đặc thù. Nếu là có vị nào điêu huynh bất hạnh cũng có loại này đặc thù, nhẹ thì đem miệng chặt rơi, nặng thì mất mạng. Kết hợp với phụ cận trong núi rừng yêu quái những biến hóa kia. Thạch Trùy, cái này trong nồi hầm liền là Ngân Nguyệt yêu hoàng. Lâm Mộ Phong chỉ cảm thấy cổ họng mình thật giống như bị bóp lấy, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Đây chính là Ngân Nguyệt yêu hoàng à, tương đương với hợp thể kỳ đại lao tồn tại, hiện tại rõ ràng biến thành một nồi nước. Thật là đáng sợ, quá khó mà tin nổi. Cũng không biết nó là như thế nào đắc tội cao nhân, rõ ràng rơi vào kết quả như vậy, chính mình nhưng nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không thể chọc cao nhân không thích. Lâm Thanh Vân đồng dạng chứng kiến nước canh phía trên trôi nổi những linh dược tiên thảo kia, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra chấn kinh, không khỏi đến mở miệng nói, Lý công tử, phía trên này là linh dược. Ân, đúng vậy a. Lý Niệm Phàm cười nói, đát kỷ thương thế đã gần như khỏi hẳn, những linh dược này với ta mà nói cũng không còn tác dụng gì nữa, bất quá bây giờ nhìn tới, hầm thành dược thiện vừa vạn. Hắn chỉ cho là Lạc Hoàng cùng Lâm Thanh Vân đưa tới linh dược đều là trong tu tiên giới phổ thông linh dược chữa thương. Dù sao mình cùng đát kỷ đều chẳng qua là phàm nhân, coi như bị thương, đẳng cấp cao linh dược khẳng định cũng không cần đến. Nếu là phổ thông linh dược, dược tính hẳn là sẽ tương đối ôn hòa, vậy mới có làm dược thiện ý nghĩ, không thể tưởng được lạ thường thích hợp. Những linh dược này mọc không tệ, làm dược thiện thời gian không cần để vào quá nhiều, trọn vẹn có thể coi như rau hẹ, thỉnh thoảng cắt như thế một đợt, hoàn mỹ. Lâm Thanh Vân thì là cả người đều ngây ngẩn cả người. Không có tác dụng gì. Nội tâm của nàng liên tục cười khổ. Là, những linh dược tiên thảo này đối Lý công tử loại tu vi này đã thông thiên người tới nói có thể có cái gì dùng. Bất quá chỉ là đẹp mắt một điểm mà thôi. Nhìn tới chính như chính mình phụ thân nói, cao nhân lần trước trọn vẹn liền là tại khảo nghiệm chúng ta thành ý a. Lâm Thanh Vân cùng Lâm Mộ Phong đồng thời thầm hút một hơi, vậy mới đè xuống cái kia phanh phanh nhảy lên trái tim nhỏ. Gâu gâu gâu. Đại Hắc sớm đã từ trong phòng chạy ra, ngồi tại Lý Niệm Phàm bên chân, không ngừng dùng đầu chó mài xoa xoa Lý Niệm Phàm chân nhỏ. Đại Hắc, an phận điểm, không thể thiếu ngươi. Lý Niệm Phàm vội vã đè lại Đại Hắc cầu đầu, lông mày co lại nói, luôn cảm giác còn thiếu chút gì đó. Suy tư chốc lát, ánh mắt hắn mãnh liệt sáng lên, lập tức đi tới trước hòn giả sơn, tiểu nhị, tới năm giọt thạch trái cây. Tí tách. Năm giọt thạch trái cây phi thường nhanh chóng rơi xuống, một giọt không ít. Lý Niệm Phàm lấy ra năm giọt thạch trái cây, không chút do dự thả xuống vào trong nồi đất, theo sau trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, thầm nghĩ, như thế có lẽ còn thiếu không nhiều lắm, chính mình đối mỹ thực truy cầu quả nhiên là không tì vết chút nào. Lẻ loi một mình đi tới tu tiên giới, còn chỉ có thể làm một kẻ phàm nhân, nhấm nháp mỹ thực tự nhiên trở thành Lý Niệm Phàm vui mừng nhất thú, vì vậy đối với mỹ thực, hắn khẳng định sẽ cố gắng làm đến hoàn mỹ nhất. Lâm Thanh Vân cùng Lâm Mộ Phong thì là bị đợt này thao tác cho nhìn ngộng, đại não mất đi năng lực suy tính, miệng cùng nhau trưởng thành o hình, thật lâu đều không thể khép lại. Lý Niệm Phàm nhìn xem bọn hắn dáng dấp, lập tức trong lòng đắc ý. Ha ha, nhìn tới khẳng định là bị ta mỹ thực cho bắt làm tù binh. Coi như là tiên nhân lại như thế nào, không phải là sẽ có dục vọng, mà người cùng bẩm sinh tới dục vọng chỉ có một cái, đó chính là ăn. Tiên nhân có thể ích gốc, nhưng hiển nhiên cũng không cách nào cự tuyệt mỹ thực dục hoặc. Tự mình làm những mỹ thực này, tiên nhân khẳng định cũng sẽ thèm ăn. Lý Niệm Phàm trong lòng mừng thầm, cái này gọi là chỉ ao ước phàm nhân không ao ước tiên. Có thể bắt đầu ăn. Một câu đơn giản lời nói lập tức để Lâm Thanh Vân cùng Lâm Mộ Phong lấy lại tinh thần. Bọn hắn vội vàng dùng tay khép lại chính mình cằm, đã là không kịp chấn kinh, dồn dập biến thành đối mỹ thực khát vọng. Tiên thang. Đây tuyệt đối là tiên thang. Linh mục làm tuổi, long hỏa châu đốt lò, linh thủy làm canh, linh dược làm sướng, ngàn năm huyền băng dịch làm dẫn, chậm hầm ngân nguyệt yêu hoàng. Cái này nếu là bị bên ngoài tu tiên giả biết, không biết bao nhiêu người sẽ điên. Lâm Mộ Phong ánh mắt phức tạp nhìn xem trong nồi bình thản Ngân Nguyệt yêu hoàng, không khỏi đến thầm nghĩ, lão huynh, ngươi khả năng chính mình cũng không thể tưởng được, sẽ ở sau khi chết đi lên điều thân đỉnh phong. Lúc này, Tiểu Bạch đã cho mỗi người bới thêm một chén nữa, đồng thời, cũng không quên cho Đại Hắc xối, cơm, một chậu. Chậu chó vừa mới buông xuống, Đại Hắc liền một cái bước xa hướng đi qua, không kịp chờ đợi đem đầu vùi sâu vào chậu chó bên trong. Hồng hộc. Đại hắc lươi rôi ra, nhanh chóng liếm láp lấy cây nấm hầm canh điêu, đuôi càng là tại trái phải đung đưa. Lý Niệm Phàm cười khổ đến lắc đầu, không khỏi nói, ngươi ăn từ từ, cái khác nóng. Lâm Thanh Vân cùng Lâm Mộ Phong nhìn xem ăn như gió cuốn đại hắc, đều là kìm lòng không được nuốt xuống từng ngụm nước. Bọn hắn vốn là vô cùng thèm ăn, nhìn xem đại hắc ăn vui vẻ như vậy, nội tâm càng là như là mèo cào đồng dạng, nhột đến không được. Bình tĩnh, nhất định muốn bình tĩnh. Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, muốn tại cao nhân trước mặt bảo trì phong độ. Bọn hắn không ngừng tại nội tâm bản thân ám chỉ, ra vẻ thận trọng chậm chậm bưng lên trước mặt chén. Lâm Mộ Phong hai tay đều có chút run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí cầm chén đưa đến trước mặt mình. Chén là tinh xảo sứ thanh hoa bát nhỏ, đáy chén như là bạch ngọc nhuận trắng, chén trên người có màu xanh đường cong như mưa bụi phát họa, quy tắc mà lại phiêu giật đường cong miêu tả ra một cái đặc thù hoa văn, kích thước tinh tế, cấp độ rõ ràng, đẹp không thể nói. Nhẹ nhàng hướng về nước canh thổi một hơi, vàng óng tầng dầu bị thổi ra, lộ ra bên trong nồng nước canh, đông đúc hương vị quấn quanh ở trong mũi, câu nhân vô cùng. Hắn cũng nhịn không được nữa, nhẹ nhàng lướt qua một cái, lập tức toàn thân run lên. Nước canh tại giữa răng môi dập dờn, xuất hiện một loại khó nói lên lời hương vị, theo sau phủ đầy toàn bộ khoang miệng, thật lâu khó mà tán đi. Cổ họng hơi động một chút, nước canh xuôi dòng mà xuống. Ở nuốt vào sau đó, toàn thân lập tức cảm giác ấm áp, hiểu được kéo dài, càng là còn mang theo những linh dược tiên thảo kia mùi thuốc, hòa với điêu thịt đặc biệt hương vị, mang cho toàn thân tinh lực dồi dào hưởng thụ. Dễ uống. Quá tốt uống. Chén canh này không chỉ vẹn vẹn xa xỉ đến cực điểm, hương vị càng là tuyệt mỹ. Lâm Mộ Phong trong lòng đột nhiên hiện ra một loại không gì sánh kịp cảm động, thậm chí sinh ra muốn khóc xúc động. Ô ô ô, không thể tưởng được ta tại sinh thời rõ ràng có thể may mắn uống đến như thế chân phẩm, coi như là chết cũng không hối tiếc. Lý công tử quả nhiên là ta quý nhân, đối ta thật sự là quá tốt rồi. Lúc này, đừng nói canh này vô cùng xa xỉ, coi như chỉ là một chén phổ thông canh, có thể giống như cái này mỹ vị. Đó cũng là cơ duyên không đổi. Lâm Mộ Phong lại khó kiềm chế chính mình, hận không phải đem chén đội lên trên mặt mình. Ừ ngực. Hầu kết không ở trên dưới nhấp nô. Canh như rượu ngon uống một hơi cạn sạch, hắn liếm môi một cái, ngon ngọt thuần, hiểu được vô hạn. Hắn bưng lấy cái chén không, trông mong nhìn xem trong nồi còn thừa nước canh, mới chuẩn bị dày ra mặt lại đòi hỏi một chén, cũng là đột nhiên cảm giác được toàn thân biến có thể so nóng rực lên. Rầm. Còn không chờ hắn nghĩ lại, đại não càng là trong lúc đó nổ tung, một cô không hiểu ý cảnh điên cuồng tràn vào, lập tức lâm vào kịp thời trạng thái. Chương 75, tủ lạnh, cao nhân ám chỉ tới. Hào hào hào. Đạo vận giống như thủy triều, điên cuồng tại Lâm Mộ Phong não hải tuân ra lay động, từng lần một cọ rửa. Đồng thời, rất nhiều linh lực cũng từ đan điền bên trong bốc lên, rót hướng hắn toàn thân. Quá nhiều, quá nồng nặc. Cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Ổn định, chính mình muốn ổn định. Hắn bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa chỗ đến. Đồng thời ở trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không nên tại cao nhân trước mặt náo ra động tĩnh, chọc cao nhân không thích. Một bên khác, Lâm Thanh Vân thành kính nhìn xem trước mặt mình chén kia canh điêu, nội tâm xúc động đến không kềm chế được, đây chính là tập vô số chân bảo tại một thân canh điêu, e rằng toàn bộ tu tiên giới đều tìm không ra mấy cái so cái này nổi nước chân quý hơn đồ vật. Đây chính là đại lão sao. Tùy tiện theo giữa kẽ tay truyền ra từng chút một canh, đều đầy đủ để người có lợi cả đời. Nàng chậm chậm cầm lấy thìa, múc một muỗng, thận trọng đưa vào răng môi bên trong. Nước canh trơn nhẵn, theo đầu lưỡi mình đảo quanh, không thể sánh ngang mỹ vị lập tức nổ tung lên, chiếm lĩnh nàng mỗi một chỗ cảm quan, để nàng toàn thân lỗ chân lông cũng không khỏi đến thư giãn ra, nhảy cân hoan hô. Rầm. Trượt xuôi nước canh theo cổ họng chảy xuôi mà xuống, ven đường lưu lại dấu tích, hương vị làm dịu mỗi một chỗ xó xỉnh. Ô. Lâm Thanh Vân xoang mũi không khỏi đến kiều hành một tiếng, kìm lòng không được nhắm mắt lại. Thưởng thụ trước đó chưa từng có thỏa mãn. Tại trong miệng nàng, còn lưu lại một điểm điêu thịt, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, thông thuận cảm giác lập tức để ánh mắt của nàng sáng lên. Đi qua chậm hầm cây nấm hầm canh điêu, đại điêu thịt đã hoàn toàn bị hầm mở, mềm mại vừa miệng, đã không bởi vì quá cứng mà khó mà nuốt xuống, cũng sẽ không bởi vì quá kém mà không có chút nào tư vị, phối hợp trong miệng sót lại nước canh, vẫn như cũ mang cho người phi thường vui vẻ hưởng thụ. Ăn ngon. Loại trừ cái từ này, nàng thật không biết nên làm gì hình dung chén này canh điêu, lần đầu tiên, nàng cảm giác chính mình từ kho như thế thiếu thốn. Ngay tại nàng nhịn không được muốn uống khẩu thứ hai thời điểm, nàng khuôn mặt cũng là xông lên một tầng đỏ ửng. Toàn thân linh lực cũng bắt đầu chấn động lên, đại não lâm vào một mảnh không minh. Thật lâu, Lâm Mộ Phong vậy mới lấy lại tinh thần, nhìn xem cái này nổi canh gà, đôi mắt chỗ sâu hiện ra hoảng sợ. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Có thể nâng cao linh lực hắn còn có thể lý giải. cuối cùng ngâm nhiều như vậy linh dược, nhưng vì sao lại có đạo vận? Cố đạo vận này tuy là không như trên lần uống trà nồng đậm, nhưng trước mặt thế nhưng có trọn vẹn một nồi a. Thật là đáng sợ, quá không tư nghị. Đạo vận đối với cao nhân tới nói như vậy không đáng tiền sao? Hắn lần nữa nhìn xem cái kia nồi canh điêu, trừng mắt quan sát muốn tìm kiếm xuất đạo vận xuất xứ. Cái kia sơn điêu khẳng định không phải, linh dược tiên thảo cũng không phải, ngàn năm huyền băng dịch cũng không phải, linh thủy hẳn là cũng không phải, cũng liền chỉ còn giữ lại những cái kia cây nấm cùng gia vị hành băm. T. Cái suy đoán này để hắn ra đầu đều kém chút bị vấn lên, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn cưỡng ép đè xuống chính mình trong lòng chấn kinh, cẩn thận từng ly từng tí lại cho chính mình bới thêm một chén nữa, đồng thời cố ý múc một điểm cây nấm. Lần này, hắn không dám một hơi uống một chén, mà là nho nhỏ nhấp một miếng, đem một cái cây nấm hút vào trong miệng. Cây nấm ngâm tại nước canh bên trong đã phi thường mềm mại, đại bộ phận hương vị cũng đều đã dung nhập nước canh bên trong, tuy là vẫn như cũ ăn ngon, nhưng không so được ăn canh. Lâm Mộ Phong không có dầu gì tại hương vị, mà là nhẹ nhàng tại cây nấm bên trên cắn một cái. Phúc! Kèm theo cây nấm một phân thành hai, một cỗ huyền diệu cảm giác lập tức bao trùm Lâm Mộ Phong, để hắn đại náo một mảnh thư thái. Cái này, cái này, cái này. Cái này cây nấm rõ ràng thật ẩn chứa đạo vận. Cả người hắn đều ngộng, vốn cho rằng cái này nổi nước bên trong, thông thường nhất liền là cây nấm cùng hành băm, tuyệt đối không nghĩ tới cũng là nhất không tầm thường đồ vật. Ẩn chứa đạo vận cây nấm cùng hành băm. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ai, chính mình đạo tâm quả nhiên còn có ở tăng cao, nếu là cao nhân gieo trồng đồ vật, lại thế nào khả năng thông thường? Lâm lão, Lâm cô nương, các ngươi làm cái gì a? Ăn cũng quá chậm. Lý Niệm Phàm đối bọn hắn ngạc nhiên nói, hẳn là cái này canh điêu không hợp khẩu vị. Hai người này cũng không biết suy nghĩ cái gì, Lâm Mộ Phong uống một chén, liền sững sờ tại chỗ hồi lâu, mà Lâm Thanh Vân thì khoa trương hơn, cũng liền uống như thế một ngụm nhỏ, liền ngây dại. Lâm Mộ Phong toàn thân run lên, hù dọa đến trái tim mạnh mẽ run rẩy một thoáng, vội vàng nói, dĩ nhiên không phải, cái này canh điêu tuyệt đối là ta từ trước tới nay nếm qua món ngon nhất đồ vật. Ta đây là tại hiểu được. Đúng, bởi vì ăn quá ngon, ta kìm lòng không được liền hiểu được lên. Lâm Thanh Vân cũng là liên tục gật đầu, đúng vậy à, Lý Công Tử, chúng ta đây là hiểu được, ăn quá ngon, không thể tự thoát ra được. Ưa thích liền tốt, bất quá chờ ăn xong lại hiểu được cũng không muộn. Lý Niệm Phàm cười nói. Thật là coi trọng người. Ăn cơm làm đến cùng thưởng thức trà đồng dạng, ăn một miếng còn muốn hiểu được một đoạn thời gian. Bất quá cái này đầy đủ thể hiện bọn hắn đối mỹ thực tôn trọng, coi trọng người a. Lâm Mộ Phong cùng Lâm Thanh Vân nghe Lý Niệm Phàm lời nói, trên mặt không khỏi đến lộ ra dầu dị thần sắc. Mình nếu là ăn đến chậm liền lộ ra đối với cao nhân không tôn trọng, nhưng ăn nhanh hơn không kịp tiêu hóa a. Mặc kệ, tuyệt đối không thể chọc cao nhân không thích. Bọn hắn cắn răng một cái, lập tức tăng nhanh chính mình ăn tốc độ. Cái này trực tiếp tạo thành càng ngày càng nhiều đạo vận cùng linh lực góp nhặt tại thể nội, căn bản không kịp tiêu hóa, để toàn thân bọn họ khô nóng, đại não ầm ầm rung động, chống đến không được. Bất quá, bọn hắn nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cắn răng đau khổ cứng rắn chống đỡ. Một mực chống đến cực hạn, bọn hắn đã là đầu đầy mồ hôi, hô hấp run rập, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, đâu còn có chút chóng mặt. Bọn hắn phản ứng tuy là mãnh liệt một điểm, nhưng ăn canh uống đến đầu đầy mồ hôi cũng không hiếm lạ. Lý Niệm Phàm cũng là toàn thân ấm áp, bởi vậy cũng không có tuyệt đối kỳ quái, mà là nhìn xem còn lại nửa nồi nước, nhíu mày, thầm nói, hiện tại liền tivi đều có, đáng tiếc còn kém cái tủ lạnh, còn lại nửa nồi nước chỉ có thể vứt sạch. Kém cái tủ lạnh. Ám chỉ tới. Nên ta biểu hiện thời điểm đến. Lâm Mộ Phong hít thở càng gấp gáp hơn, hít sâu một hơi, đem thể nội hỗn loạn không chịu nổi linh lực cho cưỡng ép xuống, âm thanh khàn khàn nói, Lý Công Tử, xin hỏi cái gì gọi là tủ lạnh? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, chỉ là dùng tới cất giữ đồ ăn đồ chơi nhỏ, vốn có đóng băng hiệu quả, nhưng dùng cho kéo dài đồ ăn cất giữ thời gian. Thì ra là thế. Lâm Mộ Phong giật mình nhẹ gật đầu, trong nháy mắt, trong đầu hắn liền xuất hiện mấy loại vốn có đóng băng hiệu quả pháp khí. Chỉ bất quá, theo sau hắn liền lắc đầu, trực tiếp loại bỏ những pháp khí này. Những pháp khí này đối cao nhân tới nói quá mức cấp thấp, cùng rác rưởi không khác, chính mình là tuyệt đối không lấy ra được. Cao nhân ám chỉ tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Tất nhiên tồn tại ý nghĩa sâu xa, ta nhất định cần đến thật tốt suy nghĩ một phen. Tủ lạnh, tủ lạnh. Hắn yên lặng đem cái từ này ghi tạc trong lòng, cao nhân phó thác, hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức liền đem hắn xem như trong lòng quan trọng nhất một cọc nhiệm vụ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, lạnh xuyên tim lạnh. Nói lên tủ lạnh, không khỏi đến để Lý Niệm Phàm cảm khái không thôi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, mang theo hồi ức. Hắn cũng không phải nghĩ đến đem đồ ăn đặt ở trong tủ lạnh giữ tươi, kỳ thực hắn chưa bao giờ thích ăn trong tủ lạnh băng qua đồ ăn, hắn suy đoán đông lạnh đồ uống. Ướp lạnh đồ uống, hoặc là dưa hấu ướp đá, ăn lên mới thoải mái. Mới uống xong canh điêu, nếu như bây giờ lại cho chính mình làm một bình ướp lạnh Coca, cảm giác kia nhất định cực kỳ hài lòng. Một màn này, vừa đúng để Lâm Mộ Phong xem ở trong mắt. Nội tâm của hắn lộn bột một thoáng, nhìn tới cái này tủ lạnh đối Lý công tử còn phi thường trọng yếu, vậy mình liền càng thêm phải hoàn thành Lý công tử ủy thác. Sau một khắc, hắn liền hơi sững sờ. Trơ mắt chứng kiến Lý Niệm Phàm bưng lên nồi đất, hướng về hậu viện đi đến. Bộ dáng kia, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là dự định đi đổ sạch. Lâm Mộ Phong con ngươi không khỏi đến phóng đại, trái tim mạnh mẽ co lại. Như thế tiên thang, nếu là trơ mắt nhìn xem bị đổ sạch, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là một loại tra tấn. Lập tức lấy Lý Niệm Phàm sắp đi ra hậu viện cửa lớn, hắn không khỏi đến máu nóng dâng lên, đầu co lại, bật thốt lên, Lý công tử, xin dừng bước. Ân. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Lâm Mộ Phong. Lâm Mộ Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hù dọa đến toàn thân huyết dịch đều cứng đờ, nhắm mắt nói, Lý công tử, ngài đây là chuẩn bị đem cái này nồi nước cho đổ sạch. Lý Niệm Phàm gật đầu nói, ân, dù sao thả cũng thả không được. Cái kia. Mỹ vị như vậy canh nếu như lãng phí thật sự là trách đáng tiếc, không biết rõ có thể hay không. Để ta mang đi. Lâm Mộ Phong chỉ cảm thấy chính mình cổ họng đều khô khốc, những lời này tựa như hao hết toàn thân hắn khí lực, căn bản không dám nhìn tới Lý Niệm Phàm. Hắn tận lực để chính mình nhìn lên bình thường, thực ra, đã tại hù dọa tiểu biên giới. Người muốn đóng gói. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, lập tức đối Lâm Mộ Phong hảo cảm tăng nhiều. Coi trọng người, quả nhiên coi trọng. Đây là không muốn lãng phí lương thực a. Đồng thời, tâm thái hơi có chút bành trướng, thấy không, liền tu tiên giả cũng muốn đóng gói ta mỹ thực, hiển nhiên, hắn bao tử đã bị ta bắt làm tù binh a. Ừm. Lâm Mộ Phong nhẹ gật đầu, theo sau vội vã nói bổ sung, nếu như không thể liền thôi. Cái này có cái gì không thể, việc rất nhỏ. Lý Niệm Phàm cười cười, liền vòng ngược trở về. Không biết, tại trong nội viện, vô số cái cần theo thổ địa bên trong chui ra, điên cuồng vung ấy, lộ ra đến phát điên vô cùng. Cùng một thời gian, Lâm Mộ Phong không tự chủ được dùng mình một cái, luôn cảm giác chính mình bị một cái cường đại tồn tại để mắt tới, có trong nháy mắt sinh ra một loại lạnh xuyên tim cảm giác. Hắn nhìn quanh, một mặt bất an cùng mờ mịt, chuyện gì xảy ra? Chính mình tu hành ngàn năm, cho tới bây giờ đều là điệu thấp làm việc, an phận thủ thường, có thể tùy tiện thì tùy tiện, sẽ không có địch nhân mới đúng. Chẳng lẽ vừa mới là ảo giác? Hắn tập trung ý chí, nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Lại thấy Lý Niệm Phàm đã lấy ra một cái hộp vuông trong suốt, đem nửa nồi nước hết thảy đổ vào trong hộp. Lạch cạch. Lý Niệm Phàm đắp lên nắp hộp, đưa cho Lâm Mộ Phong, cười nói, không cần kinh ngạc, đây là hộp đóng gói, chuyên môn dùng để tùy thân mang thức ăn. Không thể tưởng được chính mình cũng có dùng đến hộp đóng gói một ngày, cái đồ chơi này tại hệ thống trong không gian còn có một đống, Lý Niệm Phàm một mực đem hắn xem như nhất gần gà đồ chơi. Vậy ta liền nhận, đa tạ Lý công tử. Lâm Mộ Phong hai tay tiếp nhận hộp đóng gói, theo sau cung kính nói, Lý công tử, chúng ta tại đây quấy rầy ngài thật lâu, cũng nên cáo tử. Lâm Thanh Vân cũng là đứng lên hành lễ nói, Lý công tử, hôm nay đa tạ khoản đãi. Lý Niệm Phàm phất phất tay nói, không cần khách khí, hẹn gặp lại. Đi ra tứ hợp viện, sắc mặt Lâm Mộ Phong không khỏi đến ngưng lại, mở miệng nói, Thanh Vân, ngươi nhưng đoán được cao nhân nói tới tủ lạnh là vật gì? Phụ thân, ngươi cũng không biết, ta lại như thế nào biết? Lâm Thanh Vân cười khổ đến lắc đầu, trầm ngâm chốc lát nói, bất quá, khẳng định không phải là phàm vật, chí ít cũng phải là trí bảo. Ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng, hắn giá trị tám thành không thua kém truyền đạo xá lợi. Lâm Mộ Phong trịnh trọng nói, cao nhân mặc dù không có nói rõ, nhưng ám chỉ cực kỳ rõ ràng, nhất định cần muốn tận lực đi tìm mới được. Chúng ta hôm nay đến Lý công tử như thế đại ân ân huệ, tuyệt không thể để hắn thất vọng. Vô thanh vô tức ở giữa, cánh tay phải của hắn, một chút hắc quang chậm chậm hiện lên, theo sau biến mất vô tung. Cùng một thời gian, xa trăm vạn dặm bên ngoài một chỗ tối tăm xó xỉnh. Một đạo hắc ảnh run lên bần bật, đôi mắt đột nhiên mở ra. Soạt. Từng tầng hắc khí từ trên người hắn tản ra, đãng xuất tầng tầng gợn sóng, cho thấy nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Là truy ma kiếm khí tức. Thanh âm của hắn khàn khàn. Trong đôi mắt lóe ra âm lệ quan mang, nhìn hướng chân trời một cái phương hướng. Từ khi kiếm ma không hiểu thấu biến mất phía sau, truy ma kiếm cũng biến mất theo có thể ẩn vô tung, giờ đây cuối cùng lại lần nữa hiện thế. Truy tìm lấy cố khí tức này, phái người tới, thu hồi tới. Đang cùng Lâm Thanh Vân thảo luận tủ lạnh Lâm Mộ Phong không khỏi đến lại dùng mình một cái, lại lần nữa xuất hiện một loại lạnh xuyên tim cảm giác, để lông mày của hắn mãnh liệt nhíu một cái. Tình huống như thế nào? Chính mình hẳn là thật bị một cái tồn tại để mắt tới đi. chẳng lẽ chính mình phải xui xẻo. Hắn lo lắng nắm thật chặt trong tay cầm canh điêu, thận trọng nói, Thanh Vân, chúng ta thân mang chân quý như thế canh điêu, vì phòng ngừa trên đường có biến cho nên, đến tăng thêm tốc độ chạy trở về. Lâm Thanh Vân rất tán thành nhẹ gật đầu. Hai người lập tức khống chế lấy đột quang, hướng về Lăng Vân Tiên Các tiến đến. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm để Tiểu Bạch phụ trách thu thập canh thừa, chính mình thì là tiếp tục cùng Đát Kỷ đánh cờ lên. A, Lý Niệm Phàm nhìn xem bàn cờ, không khỏi đến hơi sững sờ, lập tức cười nói, ngươi ván cờ tướng phá giải. Ân, linh quang lóe lên trùng hợp phá giải. Đát Kỷ nhẹ gật đầu, mỹ mâu nhìn xem Lý Niệm Phàm, ánh mắt tha thiết, còn thiếu nói thẳng nhanh khích lệ ta. Ha ha ha, không tệ, có tiến bộ, đầu nhỏ dưa vẫn là rất thông minh nha, bất quá cờ này cục chỉ là nhập môn cơ sở ván cờ, còn nhiều hơn cố lên mới được. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, vuốt một cái Đát Kỷ mũi ngọc tinh xảo, nói tiếp, ta nói được thì làm được, chỉ cần ngươi có thể phá giải ván cờ, ta liền cho ngươi đưa đồng dạng quà tặng xem như ban thưởng. Hắn trầm ngâm chốc lát, đi tới cửa một bên, gỡ xuống mai kia êm dịu ngọc bội, đưa cho Đát Kỷ nói, ta chỗ này đại bộ phận đều là nam nhân tức giận nặng hơn đồ vật, cũng liền ngọc bội kia đồ vật thích hợp ngươi. Ngọc bội kia chính là ban đầu Lạc Thi Vũ đi tới đưa ngọc bội, chất liệu thượng giai, lại trải qua Lý Niệm Phàm hậu kỳ gia công, điều khác phương diện có thể nói hoàn mỹ, nếu là đặt ở kiếp trước, tuyệt đối là thiên giới mỹ ngọc. Mà lại là kiểu nữ, hắn đã sớm nghĩ đưa cho Đát Kỷ. Đa tạ công tử. Sắc mặt Đát Kỷ vui vẻ, tiếp nhận ngọc bội, yêu thích không buông tay vớt ve, công tử đối ta thật là quá tốt rồi. Sau đó có việc, mời mặc sức phân phó Đát Kỷ. Lý Niệm Phàm tâm mãnh liệt nhảy một cái, khụ khụ, nói cho ngươi, không cần cùng ta khách khí như vậy. Chương 77, Thiên Đại Cơ Duyên, canh điêu. Sau 2 canh giờ, vùng trời Lăng Vân Tiên Các, hai vệt độn quang cấp tốc mà tới, nửa đường không có lưu lại, trực tiếp chui vào trong cửa lớn. Ba vị trưởng lão, nhanh chóng đi ra. Lâm Mộ Phong còn không vào cửa, liền hào hứng cao hứng một cổ họng, sắc mặt xúc động đến đỏ bừng. Lăng Vân Tiên Các rất nhiều đệ tử dồn dập hành chú mục lễ. Đối chính mình các chủ hiểu rất sâu người đều biết, các chủ cái này tám thành là từ đâu đến bảo bối, chạy tới hiến vật quý tới. Bọn hắn ánh mắt có chút nhếch lên, liền thấy các chủ trong tay nắm lấy cái kia hộp vuông, hộp la trong suốt, bên trong tựa hồ còn chứa lấy đồ vật. Chẳng lẽ liền là cái này? Đến cùng lại là bảo bối gì? Ba vị trưởng lão đối chàng cảnh này tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc, cơ hồ không có trì hoãn, dồn dập theo trong đại sảnh chạy vội đi ra. Mong đợi nói, thế nào? Thế nào? Có phải hay không tới đồ tốt? Lâm Mộ Phong nuốt tròm dâu một cái, cao thâm mặt chắc cười một tiếng, cười nói, hôm nay bái phỏng cao nhân, thu hoạch tương đối khá, bảo vật này tuyệt đối lớn đến các ngươi khó có thể tưởng tượng. Lớn đến chúng ta khó có thể tưởng tượng. Hồng hộc. Ba vị trưởng lão hít thở cũng không khỏi đến thô trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình các chủ. Thật, thật. Đại trưởng lão run rẩy hỏi. Nhị trưởng lão thì là tính tình nóng nảy. Không kịp chờ đợi hỏi, đến cùng là cái gì, tranh thủ thời gian lấy ra tới để chúng ta mở mang tầm mắt. Tranh thủ thời gian, đừng đánh bí hiểm. Tam trưởng lão cũng là thuốc dục nói. Lâm Mộ Phong mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, nụ cười trên mặt từng bước phóng đại, đưa trong tay hộp đóng gói dơ lên cao cao, hương phấn nói, liền là cái này. Đương 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 đương. Ba vị trưởng lão không hẹn mà gặp, dồn dập nín thở, đem ánh mắt để xuống hộp đóng gói bên trên. Vừa nhìn lên, liền ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trong tưởng tượng quang mang bắn ra bốn phía thiên địa dị tượng cũng không có xuất hiện, cái này tựa hồ cũng chỉ là một cái thường thường không có gì lạ hộp, bên trong tựa hồ còn chứa lấy. Canh. Đại trưởng lão coi chút ngộng, không dám xác định nói, đây chẳng lẽ là một hộp. Canh gà. Không, là canh điêu. Lâm Mộ Phong cải chính, đây chính là ta liếm láp mặt thật vất vả theo cao nhân nơi đó cầu tới canh điêu. Canh điêu. Có khác biệt sao? Ba vị trưởng lão nụ cười trên mặt từng bước biến mất. Không biết nên dùng thái độ gì qua lại ứng chính mình các chủ. Đồng thời nội tâm hơi có chút bất an, liếc mắt nhìn nhau, đều là không để lại dấu vết lắc đầu. Hẳn là các chủ ra ngoài một chuyến, tao ngộ cửu gia, bị đánh đến đầu góc hỏng rồi. Phúc, ha ha ha. Đúng lúc này, cửa đại sảnh truyền đến một đạo tiếng cười lớn, Lâm lao đầu, ngươi có phải hay không đần độn? Một hộp canh điêu ngươi coi như cái bảo bối mang về, chẳng lẽ Lăng Vân Tiên Các đã nghèo thành bộ dáng này sao? Nếu như thực tế khó khăn, đi ta nơi đó lấy chút ít màn đầu, bánh nhân thịt. Lâm Mộ Phong không khỏi đến sững sờ, vậy mới chứng kiến, tại ba vị trưởng lão sau lưng, còn có một vị người mặc áo xanh lão đầu này làn da ngăm đen, trên mặt nhăn nheo không ít, cũng không có đồng dạng tu tiên giả tiên phong đạo cốt, ngược lại như là một cái nông thôn đến làm ruộng lao nông. Tôn lão đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Mộ Phong ngây ngẩn cả người. Ta cố ý đến cho ngươi đưa một cọc cơ duyên. Tôn lão đầu cười ha ha, đáp ý nói, cơ duyên này có thể so sánh ngươi chén này canh điêu có giá trị nhiều. Lão Lâm à, không phải ta nói ngươi, hơn ngàn tuổi người, liền không muốn ngây thơ như vậy, cầm trong tay canh điêu để xuống đi. Ngươi cho ta đưa cơ duyên. Lâm Mộ Phong nhếch miệng lên một chút khinh thường ý cười, cười lạnh nói, không có cơ duyên gì có thể hơn được cái này canh điêu. Ta nhìn ngươi rõ ràng là tới trả sát cơ duyên. Lâm lão đầu, đầu óc ngươi tú đâu? Ngọc Lộ Quỳnh Tương đặt ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không nhìn một chút, ngươi cái này chưa hề biết nơi nào đóng gói mang đến còn lại canh, ta sẽ yêu thích. Tôn lão đầu lập tức cả giận nói, tức giận đến mặt đỏ dần. Vũ nhục, đây là trần trụi vũ nhục a. Ha ha, ít ngồi đáy giếng làm sao biết cái này canh điêu bất phàm. Lâm Mộ Phong lấy một loại miệt thị ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, vậy mới mang thành kính tâm tư, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp hộp, sợ nước canh vẩy ra tới một chút. Cái này hộp đóng gói dày không thông gió, kỹ thuật đặc thù, lại có thể để nhiệt lượng không có chút nào tiết ra ngoài, toàn bộ canh điêu liền như là vừa mới rót đi ra đồng dạng, nóng hổi nóng hổi. Cao nhân đồ vật quả nhiên bất phàm, liền tiện tay đưa ra hộp đóng gói đều cao cấp như vậy. Xoạch. Theo cái nắp bị vén lên, một cỗ nồng đậm tới cực điểm hương vị tựa như cùng đọng lại hồi lâu núi lửa đồng dạng, ầm vang phun trào. Tôn lão đầu vừa mới chuẩn bị tiếp tục khiêu khích, lời đến khóe miệng, cũng là lại khó nói ra miệng, chỉ cảm thấy cỗ hương vị này theo lỗ mũi chặn lấy chính mình cổ họng, nói không ra lời. Ba vị trưởng lão sắc mặt cũng là đột nhiên ngưng lại, lỗ mũi không hẹn mà gặp giật giật, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cái kia canh điêu. Thơm, thơm quá. Rầm. Mọi người cùng nhau nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy miệng khô khốc, nhu cầu cấp bách uống dạng này một cái canh tới làm dịu. Các chủ, canh này trắng đặc như ngọc, vị canh thuần hậu, chất lỏng sáng thấu, có lẽ là không thể nhiều đến tốt canh, ta cảm thấy có giá trị chúng ta thật tốt nghiên cứu. Đại trưởng lão vừa dứt lời, thân hình liền biến thành một đạo lưu quang sông về Lăng Vân Tiên các phòng bếp, lại xuất hiện thời gian, trong tay đã nhiều hơn một bộ bát đũa. Đại trưởng lão nói rất đúng. Nhị trưởng lão liên tục gật đầu, theo sau đồng dạng xông vào phòng bếp. Có lý, sâu đến ta tâm. Tam trưởng lão tự nhiên không cam lòng yếu thế. Tôn lão đầu cũng là không chút nào chậm, tuy là con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hộp canh điêu, vẫn như cũ mạnh miệng nói, à, coi như là hương vị lại thơm, cũng bất quá là một chén canh điêu, sao có thể cùng cơ duyên so sánh. Đúng lúc này, đại trưởng lão cũng là mãnh liệt sững sờ, cả kinh nói, à, cái này miệng là... Ngân Nguyệt yêu hoàng miệng. T. Mọi người dương mắt nhìn lại, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Ngân Nguyệt yêu hoàng. Thật là Ngân Nguyệt yêu hoàng. Ngạc nhiên. Lâm Mộ Phong mỉm cười, mây trôi nước chảy nói, bất quá chỉ là Ngân Nguyệt yêu hoàng mà thôi, chỉ là một cái tiểu điêu, không cần để ý. Chỉ là một cái tiểu điêu. Ba vị trưởng lão nhìn xem Lâm Mộ Phong, lập tức sắc mặt cổ quái. Chính mình các chủ ra ngoài một chuyến, thật là biến, thế nào như vậy có thể chứa? Nếu như chúng ta không có nhớ lầm. Ngân Nguyệt yêu hoàng tiện tay là có thể đem ngươi cho chụp chết ta. Ngân Nguyệt yêu hoàng lại như thế nào? Thịt yêu quái cũng chỉ là thịt, có cái gì hiếm lạ? Tôn lão đầu vẫn như cũ ngạo kiểu vô cùng. Mọi người thu liễm lại trong lòng chấn kinh, hút một hơi bên miệng nước miếng, dồn dập cho chính mình múc một chén canh điêu. A, trong canh căn này sợi dễ thế nào khá giống cửu khúc linh tham sợi dễ. Còn có cái này thảo diệp, thế nào như là nghe thường thảo lá cây. Cái này cánh hoa, tựa hồ là ngọc tùy chi. Bọn hắn nhìn xem chính mình trong chén đồ vật, lập tức như bị sét đánh, không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến sự thật. Cái này, đây là đại trưởng lão khó có thể tin nhìn về phía Lâm Mộ Phong. Đúng, không sai, chính là. Lâm Mộ Phong cười lấy gật đầu, mau thừa dịp còn nóng uống đi, ta nói qua, đây là thiên đại cơ duyên. Chương 78, Lý Công Tử không hổ là thần tiên bên trong người. Ba vị trưởng lão còn có tôn lão đầu đều là chấn động, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem chén này canh điêu. Ngay sau đó. Liền không kịp chờ đợi bưng lên chén, nhẹ nhàng uống một cái. Tê lạp. Miệng hút một cái, nước canh liền kèm theo một trận rung động chui vào răng môi bên trong. Lập tức, một miệng nước miếng. Bốn người đồng thời chẹp chẹp một thoáng miệng, phát ra một loại thỏa mãn lẩm bẩm âm thanh. Theo sau, bọn hắn đã bất chấp gì khác, trực tiếp bưng lên chén, điên cuồng hướng chính mình trong miệng rót vào. Rầm rầm. Toàn trường, chỉ còn dư lại bọn hắn nuốt nước canh âm thanh. Có chút uống phải gấp, nước canh theo chòm râu chảy xuôi mà xuống. Bất quá còn không chờ nhỏ xuống, liền bị chòm râu chủ nhân dùng tay tiếp được, lần nữa nhét trở lại trong miệng. Ăn ngon, ăn quá ngon. Bọn hắn cơ hồ quên đi tất cả mọi thứ, đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là ăn nó, ăn nó. Rất nhanh, một chén canh vào trong bụng, bọn hắn đều là phát ra thở dài một tiếng. Có thể uống cái này canh, đời này. Không có uổng phí sông A. Đại trưởng lao chấn kinh nhìn về phía Lâm Mộ Phong, không khỏi nói, các chủ, canh này. Lâm Mộ Phong mỉm cười, đưa tay ngăn lại, không cần nói, thật tốt cảm thụ. Bốn người đều là hơi sững sờ, theo sau, bọn hắn con ngươi đều là mãnh liệt trừng lớn. Chỉ cảm thấy toàn thân linh lực cũng bắt đầu sao động lên, hơn nữa, đại não cũng theo đó biến đến một trận không minh, tựa hồ. Nghe được đại đạo chi âm. Đạo vận. Canh này bên trong rõ ràng ẩn chứa đạo vận. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Bọn hắn trái tim đều là bịch bịch nhảy lên, toàn thân huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Chỉ bất quá, lúc này đã tới không kịp chấn kinh, bọn hắn dồn dập nhắm mắt lại, nắm chắc tiêu hóa cố đạo vận này cùng linh lực. Một lát sau, đại trưởng lao cái thứ nhất tỉnh lại, hắn cơ hồ lấy chính mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất vọt tới hộp đóng gói phía trước, nhanh chóng cho chính mình lại bới thêm một chén nữa. Đại trưởng lão, ngươi không tử tế a? Đã nói mọi người có canh cùng uống đây. Nhị trưởng lão theo sát phía sau, tranh thủ thời gian cũng cho chính mình bới thêm một chén nữa. Tam trưởng lão cùng Tôn lão đầu đồng thời tỉnh lại, lập tức liền tức giận. Bọn hắn ngộ đạo tốc độ không sánh bằng đại trưởng lão, ăn canh lượng tự nhiên là rơi xuống tầm thường. Cắn răng một cái, trong lòng tức giận, không ngộ đạo, uống trước lấy tồn tại trong bụng, không chịu được lại nói. Hồng hộc. Bốn người uống đến miệng đầy chảy mỡ, đầu đều không rảnh nâng lên. Các ngươi chậm một chút, lưu cho ta một cái. Mắt của Tôn lão đầu đều đỏ, vội vàng nói, các ngươi làm cái gì? Ta mới là khách nhân. Các ngươi làm sao có ý tứ cùng ta cướp, tranh thủ thời gian buông xuống. Nhị trưởng lão một bên ăn canh vừa nói, ngươi còn biết ngươi là khách nhân. Tranh thủ thời gian lăn, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Đúng, vội vàng đem canh điêu để xuống cho ta, đây không phải chiêu đãi ngươi. Tam trưởng lão liên tục gật đầu. Tôn lão đầu tức giận đến dựng râu trứng mắt, vậy cũng đừng trách ta trắng trợn cướp đoạt. Một hộp canh điêu, rất nhanh liền bị bốn cái lão đầu phân mà ăn, liền xương cốt cặn bã đều không còn lại, thậm chí vì cướp cuối cùng một cái, kém chút treo lên tới. Hô, thư sướng. Rất lâu đều không có như vậy thoải mái. Bốn người đều là lộ ra thỏa mãn nụ cười, cái này một chén canh, coi như là đắc đạo thành tiên đều không đổi. Lúc này, đại trưởng lão mới kinh ngạc nhìn xem cái kia đựng lấy canh điêu hộp đóng gói, lông mày hơi nhíu, hộp này. Không đơn giản. Những người khác cũng là dồn dập đem ánh mắt để xuống hộp đóng gói bên trên, lộ ra vẻ suy tư. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, có thể giữ ấm còn chưa tính, nhưng kèm thêm lấy linh lực cùng đạo vận cùng nhau bảo tồn. Loại năng lực này bảo vật tại toàn bộ tu luyện giới đều tìm không ra mấy cái. Các chủ, cái hộp này cũng là cao nhân cho ngươi. Tam trưởng lao chấn kinh hỏi. Lâm Mộ Phong lúc này cũng ý thức đến cái này hộp đóng gói so chính mình nghĩ còn muốn bất phàm, không khỏi đến cười khổ nói, ân, cao nhân tiện tay liền ném cho ta, tựa hồ còn có chút. Ghét bỏ. Ghét bỏ. Là, cao nhân người thế nào, cái này hộp đối chúng ta mà nói là bảo bối, nhưng đối với hắn mà nói, khả năng liền là cái gân gà. Đại lão. Tuyệt thế đại lão. Không thể tưởng được chính mình tông chủ lần đầu tiên đi bái phỏng cao nhân rõ ràng liền đạt được nhiều như vậy thần vật, vốn là bọn hắn đối với đem truyền đạo xá lợi đưa cho cao nhân còn có chút không bỏ, lúc này không khỏi đến âm thầm ca tụng chính mình các chủ anh minh. Chính là loại này thành ý, mới đổi lấy cao nhân thân thiện đối đại a, chính mình đường quả nhiên không có các chủ đi đến rộng a. Lâm lão đầu, chân quý như thế canh điêu ngươi là từ đâu được đến? Tôn lão đầu không khỏi đến nhìn về phía Lâm Mộ Phong, kinh ngạc hỏi. Ngươi biết cái gì cao nhân? Lâm Mộ Phong mỉm cười, lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói. Không đi qua cao nhân cho phép, hắn là tuyệt đối không dám ở bên ngoài tùy tiện lộ ra hắn. Tôn lão đầu cũng biết sự tình nặng nhẹ, không hỏi thêm nữa, than nhẹ một tiếng, tràn ngập hâm mộ nói, có thể gặp được như thế cao nhân, mới là ngập trời đại cơ duyên, ta nói tới cơ duyên đối với ngươi mà nói không quan trọng gì. Lâm Mộ Phong hiếu kỳ nói, ngươi thật là đến cho ta đưa cơ duyên. Đến cùng là cái gì? Địa điểm tại Xuất Vân Sơn Mạch, nơi đó trước đó không lâu mở ra một chỗ mật cảnh, ta vốn là tới mời ngươi cùng ta cùng đi thử thời vận, nhìn một chút có thể hay không tìm đến cơ duyên gì. Tôn lão đầu nói thẳng. Hắn nguyên bản liền không nghĩ đến che giấu, huống chi hắn còn cọ sát người ta nhiều như vậy chân quý canh điêu, thu hoạch chân chính đại cơ duyên. Xuất Vân Sơn Mạch. Bí cảnh. Lâm Mộ Phong cười nói, loại chuyện tốt này ngươi còn có thể nghĩ đến ta, tính toán ngươi có chút lương tâm. Bí cảnh mở ra đại bộ phận không có quá lớn động tĩnh, chỉ có phụ cận chút ít tu tiên giả có thể cảm giác được, có thể hay không gặp được còn muốn dựa vào cơ duyên, lại thêm trong bí cảnh nơi nơi đều đại biểu kỳ ngộ, mà bảo vật số lượng có hạn, bởi vậy phần lớn người đều sẽ cẩn thận bảo mật. Ai cũng không biết mật cảnh là như thế nào tạo thành, lại tại sao lại mở ra, bất quá có thể đoán ra, có lẽ đa số làm thượng cổ thời kỳ đại lao bế quan hoặc là ẩn cư vị trí. Tôn lão đầu mở miệng nói, ngươi hiện tại gặp được như thế cao nhân. Mật cảnh đối ngươi mà nói ngược lại xem như gân gà, canh điều ân huệ ta ghi ở trong lòng, cáo tử. Trong bí cảnh mặc dù có kỳ ngộ, nhưng nơi nơi còn sẽ có lấy khảo nghiệm cùng bấy dập, hơn nữa còn muốn cùng người tranh đoạt, tính nguy hiểm cực lớn, Lâm Mộ Phong như thế giá trị bản thân, đặt mình vào nguy hiểm đã không thích hợp. Xuất Vân Sơn Mạch, Xuất Vân Sơn Mạch bắt lấy cái gì, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Lập tức lấy Tôn lão đầu sắp rời đi, hắn vội vàng nói, Tôn lão đầu, Xuất Vân Sơn Mạch ở phương hướng nào? Tôn lão đầu đưa tay chỉ hướng hướng tây bắc nói, là ở chỗ đó, thế nào? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy hứng thú? Lâm Mộ Phong theo ngón tay Tôn lão đầu nhìn lại, đầu óc lập tức quanh một tiếng nổ tung. Đã hiểu. Ta đã hiểu. Cái hướng kia chẳng phải là Lý công tử tại nhắc lên tủ lạnh thời điểm chỗ trông về nơi xa phương hướng sao? Nguyên lai ám chỉ tại nơi này. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Như thế nhìn tới, Lý công tử phỏng chừng đã sớm tính tốt hết thảy, bí cảnh này mở ra nói không chắc cũng cùng hắn có quan hệ, mà Lý công tử muốn tủ lạnh tám thành ngay tại bí cảnh này bên trong. Lý công tử không hổ là thần tiên bên trong người a. Ta nhất định phải đi hoàn thành hắn bàn giao sự tình. Chương 79, bị người yêu quý Lý công tử, 3000 chữ lại chương. Lâm Mộ Phong trực tiếp thốt ra, kích động nói, Tôn lão đầu, bí cảnh này ta cùng ngươi cùng nhau đi qua. Ngươi thật muốn đi bí cảnh? Tôn lão đầu hơi sững sờ. Ngươi không hiểu, đây là cao nhân bàn giao nhiệm vụ. Lâm Mộ Phong khuôn mặt vô cùng ngưng trọng, tiếp tục nói, bí cảnh này mở ra rất có thể là cao nhân thủ bút, hắn đề cập với ta một kiện chí bảo, tám thành ngay tại bí cảnh bên trong, ta muốn đi lấy đi ra, hiến cho cao nhân. Thật chứ? Tôn lão đầu khẽ chau mày, vô cùng kinh ngạc nói, cao nhân liền bên trong có biết tất cả mọi chuyện. Lâm Mộ Phong cười nói, ta nói cho ngươi, vị cao nhân này cảnh giới, tuyệt đối còn muốn tại tiên nhân bên trên. Chỉ là mật cảnh, làm sao có khả năng chạy ra cao nhân khống chế. Chỉ bất quá hắn khinh thường chính mình đi lấy mà thôi. Nếu là ở phía trước, hắn khẳng định là không thể nói ra loại này khoác lác, nhưng mà từ khi nhìn thấy Lý Niệm Phàm phía sau, hắn tầm nhìn lập tức rộng rãi, đã có thể đổi một cái góc nhìn đi nhìn xuống bí cảnh. Tiên nhân bên trên. Tôn lão đầu con ngươi không khỏi đến trừng lớn, cả kinh nói, ngươi. Ngươi xác định ngươi không có nói đùa. Ha ha, độ cao thả cao chút ít, ngươi cảm thấy cái kia canh điêu là tiên nhân có tư cách uống đến. Ngươi biết cái này canh điêu là làm thế nào thành sao? Lâm Mộ Phong mỉm cười, tranh thủ thời gian lên đường đi, ta cùng ngươi vừa đi vừa nói. Các chủ, xin dừng bước. Đúng lúc này, đại trưởng lão cũng là vội vã gọi lại Lâm Mộ Phong. Ân. Lâm Mộ Phong khẽ cho mày, nghi hoặc nhìn xem đại trưởng lão. Các chủ, vẫn là để ta đi cho. Đại trưởng lão ngữ khí chân thành, mở miệng nói, trong bí cảnh nhiều hung hiểm, hiện tại ngươi cùng cao nhân giao hảo, đây là toàn bộ Lăng Vân Tiên Các phúc, quyết không thể có một chút bất ngờ, ta đi không thể thích hợp hơn. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là liên tục gật đầu. Ngươi nghĩ sai. Lâm Mộ Phong lắc đầu mở miệng nói, cao nhân ám chỉ là nhằm vào ta, bởi vậy, cái này nhất định cần từ ta tự mình hoàn thành. Hơn nữa, chỉ có đặt mình vào nguy hiểm, thu hồi tới bảo vật mới có thể hiện lộ rõ ràng đến từ mình thành ý. Các ngươi không cần nhiều lời, lần này không ta tự mình xuất mã không thể. Ba vị trưởng lão thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, còn mời các chủ tuyệt đối muốn bảo toàn bản thân. Trên đường đi, Lâm Mộ Phong đem chính mình tại cao nhân trải qua chậm rãi thuật lại một lần. Sắc mặt Tôn lão đầu không được biến hóa, thậm chí không khỏi đến nín thở, nhịp tim càng lúc càng nhanh, không yên mà lại kính nể. Cuối cùng, tất cả tâm tình ngưng kết, để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. T. Uống trà ngộ đạo, truy ma kiếm đốn tuổi, linh mục nhóm lửa, ngàn năm huyền băng dịch làm đồ gia vị, liền cây nấm cùng hành băm đều ẩn chứa đạo vận. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây là cái gì thần tiên đại lão? Nếu như không phải hắn biết Lâm Mộ Phong đối nhân xử thế, nếu như không phải hắn thưởng thức được chén kia canh điêu bất phàm, thực sẽ cho rằng Lâm Mộ Phong tại nói mơ giữa ban ngày. Không thể tưởng được lại có như thế đại lão liền giấu tại chúng ta tu tiên giới, quả nhiên là nằm mơ đều không dám nghĩ a. Tôn lão đầu khuôn mặt phức tạp cảm khái nói. Lâm Mộ Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm thán nói, đúng vậy a, cho tới bây giờ ta đều tựa như ảo mộng, không thể tin được. Sắc mặt Tôn lão đầu từng bước trịnh trọng, ngưng nói, như thế ngập trời đại nhân vật, quyết không thể có một tơ một hào đắc tội, hắn lời nói ngươi xác định không có lĩnh ngộ sai. Nói chung, cao nhân hỉ nộ vô thường, lĩnh ngộ đúng rồi, khả năng sẽ có phúc duyên, nhưng nếu là lĩnh ngộ sai, cái kia đem vạn kiếp bất phục. Lâm Mộ Phong trầm ngâm chốc lát nói, hẳn không có, đối với cao nhân ám chỉ ta từ trước đến giờ đều là tỉ mỉ cân nhắc, không dám có chút sơ suất. Tiếp theo, hắn lại đem chính mình suy đoán căn cứ nói một lần. Thần tiên bên trong người, thần tiên bên trong người a. Tôn lão đầu không được cảm thán, nhìn tới bí cảnh mở khải chân là tại hắn trưởng khống bên trong, cái này ám chỉ sẽ không có sai, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về bí cảnh, mau chóng hoàn thành cao nhân giao phó. Lâm Mộ Phong nhìn xem Tôn lão đầu, cười nói, ngươi chuẩn bị giúp ta. Nói nhảm. Ta khẳng định giúp ngươi, nhưng ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải là vì ngươi, ta chỉ là nghĩ mượn cái này giành được cao nhân một chút hảo cảm, cái này có thể so sánh bất luận cái gì một chẳng cơ duyên tốt hơn nhiều. Tôn lão đầu không chút nghĩ ngợi nói. Lâm Mộ Phong mở miệng nói, đi nhanh lên đi, Xuất Vân Sơn mạch khoảng cách nơi đây còn có một đoạn lộ trình, Thánh Nguyên Tiết sắp tới, chúng ta tranh thủ tại thời điểm này thu hồi bảo vật, hiến cho cao nhân. Hôm sau, sáng sớm, Lý Niệm Phàm nhìn xem đang dùng kem đánh răng đắc kỷ, không khỏi đến lộ ra nụ cười. Tuy là đã dạy qua nàng mấy ngày, nhưng vẫn như cũ cảm giác tay chân vụ về. Bất quá đắc kỷ lại soát đến mức dị thường nghiêm túc, thích trưng diện quả nhiên là nữ sinh thiên tính. Nếu như mình tại tu tiên giới đại lượng sinh sản bàn trải đánh răng, phòng trường trực tiếp liên phát. Tất nhiên, đây cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại, Lý Niệm Phàm nhưng không có tại tu tiên giới buôn bán ý niệm, an an ổn ổn sinh hoạt không thâm sao. Hơn nữa, bằng vào Lý Niệm Phàm chính mình, chế tạo ra kem đánh răng số lượng có hạn, cũng không có biện pháp đại lượng sinh sản. Bất quá cái này kem đánh răng gói hàng tuy là không bằng kiếp trước, nhưng hiệu quả tuyệt đối dẫn trước kiếp trước một đoạn dài. Tươi mát khẩu khí, răng trắng khiết, bất quá là trò trẻ con. Đắc Kỷ nhìn thấy Lý Niệm Phàm khỏe miệng ý cười, không khỏi đến gương mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ nói, công tử, ngươi lại chê cười ta. Không có chuyện, ta bị chuyên ngành huấn luyện, bình thường sẽ không cười. Lý Niệm Phàm trịnh trọng mở miệng, sau đó nói, có một đoạn thời gian không đi Lạc Tiên Thành, không bằng chờ một chút ăn xong điểm tâm, ngươi cùng ta đi xem một chút đi. Đắc Kỷ nhẹ gật đầu, ân, ta nghe công tử. Bữa sáng trước sau như một thanh đạm, dưa muối xứng cháo trắng, cộng thêm một cái bánh bao. Nên đi mua thức ăn. Lý Niệm Phàm thầm nghĩ lấy, đồng thời âm thầm thở dài, cảm giác ta ở địa phương không quá được à, vừa mới chỉ là ra ngoài đánh xong một lần săn, núi rừng liền lại không quá bình, e rằng tiếp xuống một đoạn thời gian lại không có cách nào đi săn. Hai người ăn sáng qua, liền ra tứ hợp viện, hướng về Lạc Tiên Thành đi đến. Xa xa, liền thấy Lạc Tiên Thành cửa lớn phía trước tụ tập không ít người, mơ hồ truyền đến náo nhiệt nói chuyện với nhau âm thanh. Náo nhiệt như vậy, Lý Niệm Phàm không khỏi đến bước nhanh hơn. Lúc này mới phát hiện, cửa Lạc Tiên Thành lại cúp lên hai cái đỏ rực đánh đèn lồng, đồng thời, còn có màu đỏ dây lụa vây quanh ở cửa thành bên trên. Lui tới khách thương cũng là rõ ràng nhiều hơn, mọi người trò chuyện đàm luận thú, trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Lý Niệm Phàm tâm tình cũng theo đó khá hơn, vào Lạc Tiên Thành, từng nhà cũng đều đang bận rộn lấy, đèn lồng đỏ cùng lụa đỏ đưa đến đều là, khắp nơi tràn ngập vui mừng. Trên đường cái, tiểu hài tử tại vui sướng truy đuổi đùa giỡn, phát ra hồn nhiên ngây thơ tiếng cười. Cái này đèn lồng có chút lệch, hướng bên phải di chuyển một di chuyển. Trương Đại Nương tại trong đám người, nhiệt tình hỗ trợ, lôi kéo cổ họng nói, đúng, lại hướng bên phải một điểm. Nàng có chút khẽ nghiêng đầu, đồng dạng chứng kiến Lý Niệm Phàm, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trên mặt nụ cười bước nhanh tới, Lý công tử, ngươi nhưng có đoạn thời gian không có tới Lạc Tiên Thành. Lý Niệm Phàm gật đầu cười nói, ân, gần nhất trong nhà khách nhân có chút nhiều, liền không có ra ngoài. Ta nói a, ta thế nhưng một mực tại lưu ý. Liền là không gặp được ngươi người. Trương Đại Nương nhìn về phía Đắc Kỷ, nói thẳng, vị này là ngươi nương tử à, trưởng thành đến thật là đẹp, so ta gặp qua những cái kia tiên nữ đều xinh đẹp. Trong miệng nàng tiên nữ chỉ là tu tiên giả. Lý Niệm Phàm trong lòng mừng thầm, trên miệng giải thích nói, Trương Đại Nương, ngươi hiểu lầm, nàng là bằng hữu ta. Hiểu, ta hiểu. Trương Đại Nương cho Lý Niệm Phàm một cái người từng trải đều hiểu ánh mắt, sau đó nói, ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta đi gọi nhà ta niếp niếp. Nói xong, nàng bước nhanh hướng về chính mình đi đến. Công tử, ngươi thật được hoan nghênh. Đắc Kỷ sùng bái nhìn xem Lý Niệm Phàm. Thật không hổ là chủ nhân, hắn là thật đem chính mình xem như phàm nhân, cũng bởi vậy mới có thể thu được đến phàm nhân yêu quý, không có một tơ một hào ngăn cách, cái này có lẽ mới là chân chính tu hành a, cảnh giới như thế, từ xưa đến nay chỉ có hắn một người có thể làm đến a. Lý Niệm Phàm lộ ra thân thiết nụ cười, thuận miệng nói, nơi này thôn dân nhiều chất phác, lấy thực tình đổi thực tình không khó. Lúc này, người xung quanh cũng chú ý tới Lý Niệm Phàm, dồn dập thân thiện chào hỏi. Lý công tử tới, đã lâu không gặp. Lý công tử, còn có hay không chuyện xưa mới, từ lần trước Tây Du Ký sau khi nói xong, nhà ta tiểu hài liền náo đến kịch liệt. Cũng không phải, hài tử nhà ta ầm ĩ muốn tu tiên đây này. Còn có người chú ý tới bên cạnh Lý Niệm Phàm đả kích, không khỏi đến trêu ghẹo nói, Lý công tử, lúc nào mời chúng ta uống rượu mừng a? Ngay sau đó, một đoàn tiểu hài cũng là vây tới. Dồn dập kéo Lý Niệm Phàm ống quần, mở miệng một tiếng Niệm Phàm ca ca kê. Một đứa bé trai mãi thanh mãi khí hỏi, Niệm Phàm ca ca, chúng ta còn muốn nghe cố sự. Lý Niệm Phàm sờ lên đầu hắn cười nói, chờ sau này có cơ hội, ta lại nói cho các ngươi nghe. Những lời này xác suất lớn là dùng tới lừa gạt tiểu hài tử. Bất quá cũng là để tất cả tiểu hài nhảy cẫng hoan hô. Lý công tử. Lúc này, Trương Đại Nương mang theo Niếp Niếp bước nhanh chạy tới, trong tay còn cầm một giỏ trứng gà. Lý công tử, ngươi chưa khỏi Niếp Niếp, ta đã sớm nghĩ cảm tạ ngươi, thế nhưng lại không biết ngươi ở tại đâu, cái này một giỏ trứng gà một mực giữ lại cho ngươi đây này. Không nói lời gì, liền đem trứng gà hướng trong tay Lý Niệm Phàm nhét. Trương Đại Nương, cái này Lý Niệm Phàm muốn chối từ. Niệm Phàm ca ca, ngươi liền thu cất đi. Niếp Niếp lôi kéo Lý Niệm Phàm ống tay áo, con mắt lóe sáng sáng nhìn xem hắn. Lý Niệm Phàm cười nói, tốt, ca ca nhận lấy. Hắn theo trong tay Trương Đại Nương tiếp nhận trứng gà, mở miệng hỏi, Trương Đại Nương, gần nhất Lạc Tiên Thành thế nào náo nhiệt như vậy? Trương Đại Nương nói, Lý công tử, Thánh Nguyên Tiết sắp đến, mọi người đều tại chuẩn bị ăn mừng đây này. Thánh Nguyên Tiết. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, năm nay Thánh Nguyên Tiết nhanh như vậy đã đến sao? Lý Niệm Phàm tới nơi này 5 năm, đối với Thánh Nguyên Tiết đương nhiên sẽ không lạ lắm. Thánh Nguyên Tiết tồn tại tương tự với kiếp trước Tết Xuân, là tu tiên giới thịnh đại nhất ngày lễ, từng nhà đều sẽ thu xếp, thỉnh thoảng liền tu tiên giả cũng tới góp náo nhiệt. Bất quá cử hành đoạn thời gian cùng Tết Xuân khác biệt, Thánh Nguyên Tiết là tại ngày mùa thu hoạch phía trước cử hành, hắn ban đầu mục đích là vì hướng lên trời cầu nguyện, phù hộ mùa thu có thể thu được đến thu hoạch lớn. Trương Đại Nương mở miệng nói, Lý công tử, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định muốn tới, năm nay Thánh Nguyên Tiết nhưng náo nhiệt, nghe nói còn sẽ có tu tiên tông phái tới thu đồ, Niếp Niếp đang chuẩn bị tham gia đây này. Chương 80, là trùng hợp sao? Lý Niệm Phàm nhìn xem Niếp Niếp, kinh ngạc nói, Niếp Niếp muốn đi tu tiên. Ừm. Niếp Niếp rất nghiêm túc gật đầu, níu chặt nắm tay nhỏ mở miệng nói, ta muốn đi đánh yêu quái. Bảo vệ mọi người. Ha ha ha, có chí khí. Nếu như ngươi có thể gia nhập tu tiên tông môn, cái kia ca ca liền đưa ngươi đồng dạng quà tặng. Lý Niệm Phàm cười ha ha nói. Nha đầu này đoạn thời gian trước bị yêu quái bắt đi, hiển nhiên là ghi tạc trong lòng. Thật. Niếp Niếp con mắt lập tức sáng lên, liên tục kiên định gật đầu, duỗi ra ngón tay đầu nói, ngéo tay. Lý Niệm Phàm nhịn không được cười lên, tốt, ngéo tay. Niệm Phàm ca ca, ta cũng muốn đi tu tiên. Còn có ta cũng muốn đi. Những người bạn nhỏ khác cũng là dồn dập mở miệng. Ồ, các ngươi lại là vì cái gì? Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nói. Ta muốn đi nhìn Tôn Ngộ Không. Ta muốn bay. Ta phải đại náo thiên cung. Đám con nít lao nhao, nói ra lời nói lại để người không biết nên khóc hay cười. Lý Niệm Phàm không khỏi đến âm thầm buồn cười, xem ra chính mình giảng Tây Du Ký đối bọn hắn ảnh hưởng cực lớn a, rõ ràng để tiểu hài đều trở thành tu tiên mê. Như vậy cũng tốt so kiếp trước, đủ loại võ hiệp viết tiểu thuyết để trong lòng mỗi người đều có một cái giấc mộng võ hiệp đồng dạng. Chỉ là, loại này mộng tưởng đồng dạng kèm theo đại tòa thiệt, lớn khiêu chiến, cũng không biết cuối cùng có thể có mấy người tu thành chính quả. Lý Niệm Phàm cười nói, vậy các ngươi nhưng muốn thật tốt cố lên. Tranh thủ sớm một chút gia nhập tông phái, trở thành tu tiên giả. Cáo biệt mọi người, Lý Niệm Phàm thẳng đến Lạc Tiên Thành phiên chợ, quen việc dễ làm đi tới cái kia bán cá bán hàng rong phía trước. Lý công tử. Chủ quán thấy là Lý Niệm Phàm, lập tức nhiệt tình lên, rất lâu không thấy ngươi đến mua cá. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, gần nhất đều dựa vào đi săn, ăn một đoạn thời gian thì dừng. Coi trọng. Chủ quán đối Lý Niệm Phàm giơ ngón tay cái, nói tiếp, Lý công tử, chú ý cái nào mấy con cá. Chủ quán, ngươi nơi này cá không bằng trước kia a. Lý Niệm Phàm lắc đầu, không khỏi đến mở miệng nói, cá nhỏ hơn, liền chủng loại cũng thiếu. Ai, đừng nói nữa. Chủ quán thở dài, Tịnh Nguyệt Hồ náo yêu quái, ta chỉ có thể đi địa phương khác đánh cá, chất lượng tự nhiên là không so được Tịnh Nguyệt Hồ. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ nói, náo yêu quái, không có người quản sao? Không còn được, gần nhất yêu quái quá nhiều, rối bời, cảm giác được thời buổi rối loạn a. Chủ quán than thở, có loại lo trước cái lo của thiên hạ cảm giác. Lý Niệm Phàm không khỏi đến nghĩ đến trong núi rừng, gần nhất cũng không yên ổn a. Cũng không biết lúc nào mới có thể lắng lại, dạng này tình huống quả thực để người bất an đây này. Lý Niệm Phàm không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Sinh hoạt tại tu tiên thế giới, duy nhất không tốt liền là muốn thường xuyên để phòng bị yêu quái nhớ mong a. Phàm nhân khó thực hiện a. Theo bên cạnh Lý Niệm Phàm đát kỷ thì là thần sắc hơi động một chút, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhìn tới phải nhanh đi thúc thúc muội muội, sớm một chút lắng lại việc này, làm tốt chủ nhân phân ưu. Lý Niệm Phàm cố ý để chủ quán nhiều chọn mấy đầu cá lớn, dùng tới đảm nhiệm mấy ngày kế tiếp thức ăn, Thánh Nguyên Tiết phía trước hắn là không chuẩn bị ra cửa. Gần nhất yêu quái hoành hành, chính mình cùng đát kỷ cũng đều là phàm nhân, vì mạng nhỏ nghĩ, vẫn là ít đi ra ngoài cho thỏa đáng. Xuất Vân Sơn mạch, trung điệp và dặm. Nơi này nhiều vách núi treo leo, cỏ dại rậm rạp, cây cối lại lác đác bình thường, bởi vậy bình thường ít ai lui tới, chỉ có bộ phận sơn tinh yêu quái hoạt động. Nhưng mà, hôm nay xuất vân sơn mạch lại đặc biệt náo nhiệt. Trên bầu trời, độn quang một cái tiếp theo một cái lướt qua, thẳng đến sơn mạch chỗ sâu mà đi. Những cái này độn quang mục tiêu hiển nhiên là nhất trí, không hẹn mà gặp đứng tại một cái miệng vách núi. Chỗ này địa hình có chút kỳ lạ, vùng núi lên xuống, tạo thành gợn sóng hình thái thế, rất nhiều vách núi hợp thành một đường, núi đá nhô lên, như là to lớn yêu quái nết to miệng muốn nuốt sống người ta. Mà tại những cái này miệng vách núi, có một chỗ vách núi lộ ra đến đặc biệt sông ra. Chỗ này bên dưới vách núi khối đá vung đều đã chốc ra, lộ ra bên trong bằng phẳng nhắn bóng vách trong, bất ngờ lóe ra ánh sáng nhạt, một chút liền có thể nhìn ra bất phàm. Nếu là phàm nhân, liền đi qua tư cách đều không có, nhưng đối với tu tiên giả tới nói, cái này vách núi tự nhiên không tính là gì. Bọn hắn trực tiếp nhún người nhảy xuống, trôi nổi tại giữa không trung, chính đối cái kia nhắn bóng vách đá, quan sát tỉ mỉ lấy. Tôn lão đầu cùng Lâm Mộ Phong tự nhiên cũng ở tại bên trong. Đây cũng là một cánh cửa. Tôn lão đầu suy đoán nói. Không tệ, hẳn là cửa vào bí cảnh. Lâm Mộ Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng đánh giá bốn phía. Tuy là bí cảnh tin tức chưa có người biết, nhưng mọi người hô bằng gọi hưu ở giữa, rõ ràng cũng tụ tập tới hơn 10 người, hơn nữa thực lực đều không kém. Trong đó một tên tóc trắng xóa lão giả mở miệng nói, các vị đạo hữu, tu tiên không dễ, lần này vào bí cảnh mỗi người dựa vào cơ duyên, tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí, các đạo hữu cảm thấy thế nào? Ta đồng ý. Tán thành. Tất cả mọi người là gật đầu hết lại. Tôn lão đầu đối Lâm Mộ Phong giới thiệu nói, hắn là Thanh Dương lão nhân, hợp thể kỳ đại thành, tại phụ cận rất có hy vọng, chỗ này bí cảnh liền là hắn phát hiện trước nhất. Lâm Mộ Phong nhẹ gật đầu, nếu thật có thể như thế, vậy liền giảm đi rất nhiều phiền toái. Thanh Dương lão nhân đối mọi người thân thiện nhẹ gật đầu, tiện tay hai tay bóp đến pháp quyết, hướng về chỗ kia vách đá đưa tay một chỉ. Vù vù. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, vách đá rõ ràng phát ra mở mịt ánh sáng, theo sau từng bước bắt đầu rung động. Ánh sáng càng lúc càng lớn, chỉ bất quá cũng không có mở ra, mà là tại trên vách đá tạo thành một cái đặc thù hoa văn, đủ loại đường cong đan xen, giao nhau ở giữa còn có lấm ta lấm tấm la bố, hiển nhiên là một cái ván cờ. Tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại, thẳng tắp nhìn xem chỗ kia cửa đá, trong đôi mắt sạch bóng lấp lóe, dồn dập nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Sắc mặt Lâm Mộ Phong vốn là vẫn tính bình thường, nhưng mà, khi thấy ván cờ một khắc này, cũng là đột nhiên biến sắc. Hắn con ngươi co rút lại thành kim khâu, huyết dịch cơ hồ muốn đình chỉ lưu động, một cỗ cảm giác tê dại cảm giác tùy tâm đấy phát lên, xông thẳng đỉnh đầu, khắp cả người phát lạnh. Cái này, đây là... Trong nội viện Lý Công Tử cái kia tàn cuộc. Trong chốc nhóm này, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cơ hồ muốn nổ bể ra tới đồng dạng. Chỉ là... Cái này sao có thể... Nội tâm của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời, cơ hồ không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến sự thật. Như thế nói đến, chính mình có thể chứng kiến cái kia tàn cuộc cũng không phải ngẫu nhiên, mà là Lý Công Tử cố ý bày cho chính mình nhìn. Đáng sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai Lý Công Tử đã sớm giúp ta đem đường trải tốt. Hắn âm thầm vui mừng không thôi. Còn tốt chính mình đọc hiểu Lý Công Tử đủ loại ám chỉ, đi theo Tôn lão đầu đi tới chỗ này bí cảnh, bằng không nếu là cô phụ Lý Công Tử kỳ vọng. Đời này e rằng cũng khó khăn có ngày nổi danh. Lúc này, trong đó một vị tu sĩ cười ha ha, khôi hài nhìn xem Thanh Dương lão nhân, Thanh Dương lão nhân, khó trách ngươi sẽ đem tin tức tung ra ngoài, là muốn để mọi người tới giúp ngươi phá giải ván cờ này à. Thực không dám dâu diếm, chính xác như thế. Thanh Dương lão nhân phi thường bình tĩnh gật đầu thừa nhận, ta đã từng thử qua phá giải ván cờ này, chỉ là tốn công vô ích, bố trí ván cờ này người đối kỳ đạo lý giải đã là siêu phàm nhập thánh, đem hòa vào cờ. Thủ pháp quả thực nếu như người sợ hai thán phục. Hắn thản nhiên như vậy thừa nhận, ngược lại để mọi người không tốt nói cái gì nữa, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là bọn họ gặp được loại tình huống này cũng sẽ như thế. Tất cả mọi người sắc mặt đều dồn dập ngưng trọng lên, kinh nghi bất định nhìn kỹ cờ kia cục. Liên Thanh Dương lão nhân đều cảm thấy cao thâm mặt chắc, cái kia ván cờ này khẳng định cực kỳ bất phàm. Lúc này, Lâm Mộ Phong đã thu liễm lại nội tâm chấn kinh, sắc mặt như thường, tại một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cái này Thanh Dương lão nhân cũng không giống mặt ngoài như vậy thân thiện a, hắn mời tới cái này hơn 10 người, tu vi đều không bằng hắn a. Là trùng hợp sao? Chỉ sợ không phải. Chương 81, Thiên Diễn đạo nhân. Phía trước nói chuyện tu sĩ kia mỉm cười, thú vị, vậy liền để ta đến thử xem a. Hắn phi thân nhảy một cái, đi tới trước vách đá, lấy linh lực làm, đối bản cờ mãnh liệt một điểm. Vù vù. Hạ cờ. Trên bàn cờ, rõ ràng cũng chủ động ngưng tụ ra quân cờ. Cả hai cách nhau không biết bao nhiêu năm, vượt qua thời gian rõ ràng ngay tại cái này đánh cờ lên. Nhưng mà, chỉ là ba bước, tu sĩ kia đã theo nguyên bản đã tinh trước biến thành một mặt mờ mịt, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân linh lực cũng bắt đầu biến đến hỗn loạn. Phúc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng thối lui năm bước, ánh mắt lập tức biến đến ảm đạm vô quang, đây là đạo tâm bị trọng thương dấu hiệu. Đạo tâm khảo tra. Tất cả mọi người là biến sắc mặt, dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương lão nhân, sắc mặt không tốt, Thanh Dương lão nhân, ngươi phía trước cũng không có nói qua đây là đạo tâm khảo tra. Thanh Dương lão nhân cau mày nói, nếu là bí cảnh, vào khảo nghiệm có thể đơn giản. Cái đạo lý này còn cần ta nói với các ngươi sao? Tất cả mọi người không nói, bọn hắn mặt ngoài hòa hợp êm thấm, thực ra từng người mang ý xấu riêng. Ở trong bí cảnh, đủ loại khả năng đều có phát sinh, chỉ có thu được cuối cùng cơ duyên mới là cuối cùng bên thắng, bảo tồn thực lực, ngồi mát ăn bát vàng, mới là vương đạo. Tu tiên giả chân lý chỉ có một câu, tử đạo hữu không chết bần đạo. Trong lúc nhất thời, cũng đã không còn người lên trước, tràng diện lâm vào giằng co giai đoạn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra, cười lạnh nói, Thiên Diễn đạo nhân, nếu như ngươi lại không ra tay, cái bí cảnh này e rằng mãi mãi cũng không phá nổi. Thiên Diễn đạo nhân. Tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, lần theo người nói chuyện ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía một tên lão giả áo đen. Lão giả này giữ lại tròm râu dê rừng, đầu tóc cùng tròm râu đều nửa trắng nửa đen, khuôn mặt thon gầy, một mình đứng tại đội ngũ hàng cuối cùng, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Lâm Mộ Phong cũng là kinh ngạc nghiêng đầu đi. Thiên Diễn đạo nhân, liền là cái kia cờ si. Không thể tưởng được Thanh Dương lão nhân liền hắn đều mời đi theo. Tôn lão đầu cũng là kinh ngạc vạn phần. Thiên Diễn đạo nhân nguyên cơ nổi danh, liền là bởi vì hắn ham cờ như mạng, cơ hồ là dùng sinh mệnh mình tại đánh cờ. Truyền văn, hắn thiên tư cử thế vô song, vẹn vẹn 40 tuổi, liền tu thành Nguyên Anh đại thành, chỉ bất quá, từ đó về sau, không biết rõ vào cái gì cử chỉ điên rồ, say mê kỳ đạo, không chỉ vẹn vẹn lại không tu luyện. Tu vi càng là không tiến ngược lại thụt lùi, trở thành một trò cười lớn, tức giận đến tông môn đều muốn đem đuổi ra khỏi sân môn. Lúc ấy chuyện này náo đến xôn xao, tu tiên giả thế giới bắt quái quá ít, thật vất vả ra như vậy một cái kỳ hoa, lập tức để Thiên Diễn đạo nhân trở thành người tâm phúc, mọi người đều biết. Giờ đây, hơn 400 năm đi qua, Thiên Diễn đạo nhân danh hào từng bước bị quên lãng, không thể tưởng được vào hôm nay lại bị người nhắc lên, hơn nữa còn nhìn thấy chân nhân. Lâm Mộ Phong hiếu kỳ lộ ra chính mình thần thức. Lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, a, phân thần sơ kỳ. Hắn hẳn là mượn kỳ đạo đột phá đến phân thần. Có khả năng này, cuối cùng thiên tài chỗ bước đi bình thường đều cùng người bình thường khác biệt. Tôn lão đầu nhẹ gật đầu, nếu như là hắn lời nói, cái bí cảnh này cửa lớn nói không chắc thật có thể mở ra. Thiên Diễn đạo nhân không có nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm vào ván cờ, thân thể chậm chậm đi tới trước vách đá, nháy mắt một cái không nháy. Thế gian này loại trừ ván cờ tựa hồ lại không có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, hắn đưa tay hướng về bàn cờ một cái phương vị mãnh liệt một điểm. Vù vù. Trên vách đá quang hoa biến đến càng huyễn lệ, tựa như chờ đợi nhiều năm cuối cùng gặp được đối thủ đồng dạng hưng phấn. Có hy vọng. Mắt của Tôn lão đầu sáng lên, nhìn tới lần này có người giúp đỡ khiêm tiệu. Sai. Lâm Mộ Phong cũng là lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ván cờ này giải pháp chỉ có một loại, một bước sai, đầy bàn đều thua. Chỉ sẽ càng lún càng sâu. Tôn lão đầu kinh ngạc nhìn xem Lâm Mộ Phong, Lâm lão đầu, ta còn không biết rõ ngươi. Cũng đừng ra vẻ hiểu biết. Ta tự nhiên không hiểu, bất quá sau lưng ta nhưng đứng đấy cao nhân. Lâm Mộ Phong lờ mờ mở miệng nói, ván cờ này ta tại cao nhân bên kia gặp qua, hơn nữa còn có may mắn biết phương pháp phá giải. Tôn lão đầu con ngươi đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin nói, chuyện này là thật. Tự nhiên là thật. Lâm Mộ Phong nhẹ gật đầu, theo sau cười khổ lắc đầu nói, theo ta được biết. Ván cờ này tại cao nhân nơi đó chỉ là thấp nhất đầu ván cờ, tựa hồ là để dùng cho tân thủ học tập. Thấp. Cấp thấp ván cờ. Tôn lão đầu đầu tóc đều dựng lên, khiếp sợ đến cực điểm. Nếu như đây vẫn chỉ là cấp thấp ván cờ, cái kia cao cấp ván cờ lại là dạng gì? Nên biết bao kinh thiên động địa. Theo sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trên mặt không khỏi đến lộ ra hoảng sợ biểu lộ, cơ hồ là run rẩy mở miệng nói, chờ một chút. Ngươi nói ngươi tại cao nhân nơi đó gặp qua. Lại là trùng hợp sao? Vẫn là. Cao nhân cố tình cho người xem. Trên mặt Lâm Mộ Phong mang theo kính nghệ, ngưng nói, tám thành sẽ không sai, e rằng cao nhân là biết bí cảnh này ván cờ không tu sĩ chúng ta có thể phá giải, vậy mới cố ý chỉ điểm ta một phen. Tính toán không lộ chút sơ hở. Đây mới thực sự là tính toán không lộ chút sơ hở a. Tôn lão đầu chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều tại run rẩy, tê cả da đầu, tựa hồ trong hư không có một đôi mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Một cái vô hình tay tại thôi động hết thảy. Lâm Mộ Phong cùng Tôn lão đầu liếc mắt nhìn nhau, dồn dập theo lẫn nhau trong mắt chứng kiến một cỗ nồng đậm tới cực điểm kính nể. lời nói đến bên miệng, nhưng lại nuốt trở vào, không dám nói ra khỏi miệng. Lấy thiên địa làm ván cờ, chúng sinh làm quân cờ. Đây mới là cao nhân cảnh giới A. Mỗi khi trải qua một việc, bọn hắn liền bộc phát cảm thấy, cao nhân cảnh giới căn bản chính là ngưỡng mộ núi cao, không có cuối cùng. Không thể tưởng tượng, không thể phỏng đoán. Lâm Mộ Phong không khỏi đến nhìn về phía Thiên Diễn đạo nhân, ngựa khí phức tạp nói, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, ai cũng không biết con đường nào là đúng, con đường nào là sai, kỳ đạo, kỳ đạo. Ta tuy là không biết rõ con đường nào là đúng, nhưng ta biết, đi theo cao nhân đúng không sai. Tôn lão đầu nhìn xem Lâm Mộ Phong, tràn ngập hâm mộ nói, nếu như ngươi không nguyện ý làm cao nhân quân cờ, không bằng nhường cho ta. Ngươi! Lâm Mộ Phong nhìn Tôn lão đầu một chút, tự hào cười một tiếng, ngươi xứng sao? Đúng lúc này, sắc mặt Thiên Diễn đạo nhân đã biến đến hiếm thấy kém vô cùng, trắng bệch như tờ giấy, lớn chừng hạt đậu mồ hôi như là như mưa rơi điên cuồng rơi xuống, cuối cùng, toàn thân hắn run lên, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tới. Ta sai rồi, ta đến tột cùng nơi nào sai? Mắt hắn trong mắt, hoang mang cùng điên cuồng xen lẫn, gắt gao nhìn chằm chằm ván cờ, đạo tâm cơ hồ đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ai, vẫn là ta tới đi. Lâm Mộ Phong lên trước đỡ dậy Thiên Diễn đạo nhân, đưa tay đối bản cờ mãnh liệt một điểm. Một con hạ xuống, trên bản cờ cách cục đột nhiên phát sinh biến hóa, làm bản cờ tựa hồ cũng biến đến sống lên. Chỉ là đi một bước này, kết quả tựa hồ liền đã chú định, vách đá cũng không tiếp tục hạ cờ, mà là toàn bộ ván cờ toàn bộ biến mất, kèm theo ầm ầm một tiếng, cái kia vách đá bắt đầu chậm chậm dâng lên. Chương 82, nam nhân cùng nữ nhân nói chuyện hợp tác địa phương. Mở ra. Rõ ràng mở ra. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời kinh ngạc vạn phần nhìn về phía Lâm Mộ Phong. Thiên Diễn đạo nhân cũng là chấn động toàn thân, nguyên bản lờ mờ ánh mắt nháy mắt trong suốt, trong đầu không khỏi đến hiện ra cái kia ván cờ, trong miệng không được nhỉ non, thì ra là thế, thì ra là thế, đã hiểu, ta đã hiểu. Lâm Mộ Phong nhìn xem bí cảnh bên trong, mở miệng nói, đạo hữu, cùng chúng ta đi vào chung A. Không được, ta đã được đến ta muốn, ngay tại bên ngoài chờ các ngươi tốt. Thiên Diễn đạo nhân khoát tay áo, hắn có chút mất hồn mất vía, tùy ý tìm một chỗ ngóc ngách, ngồi xếp bằng. Trong đầu còn tại không ngừng thôi diễn vừa mới cái kia ván cờ. Đa tạ vị đạo hữu này. Những người khác thì là dồn dập cùng Lâm Mộ Phong khách khí hai câu, liền hóa thành độn quang vội vàng hướng về bí cảnh bên trong đi đến. Lâm Mộ Phong cùng Tôn lão đầu liếc nhau, ngưng trọng nói, đi, chúng ta cũng đi vào, cao nhân đều giúp đến nơi này, còn làm không được hắn bàn giao sự tình, vậy liền thật không mặt mũi gặp hắn. Năm ngày thời gian lặng yên mà qua. Ngày này, sắc trời đã hơi tối. Lý Niệm Phàm cũng là thái độ khác thường mang theo đát kỷ ra cửa. Bởi vì hôm nay, chính là mỗi năm một lần Thánh Nguyên Tiết, mà ban đêm, cũng là náo nhiệt nhất thời điểm. Đứng tại trên núi, Lý Niệm Phàm hướng về dưới chân núi trông về nơi xa, có thể chứng kiến Lạc Tiên Thành đã sáng lên vô số ánh đèn, giống như một mảnh hải dương màu đỏ, cách thật xa đều có thể cảm nhận được trong đó vui mừng. Đi thôi. Lý Niệm Phàm mang theo đát kỷ, thẳng đến dưới chân núi mà đi. Ken ken ken. Vừa mới đi tới chân núi, liền nghe đến theo trong Lạc Tiên Thành truyền ra âm thanh khua chiêng gõ trống. Vào Lạc Tiên Thành, từng nhà đều là răng đèn kết hoa, ven đường trên đường đều là quán nhỏ, bày ra đủ loại hoa đăng đem chọn cái đường phố đều chiếu xạ đến màu sắc sặc sỡ, còn có rất nhiều cho tiểu hài tử chơi đồ chơi nhỏ cùng đồ chơi làm bằng đường chờ đồ ăn vặt, rực rỡ muôn màu, để người không kịp nhìn. Đám con nít vây quanh ở trước quán nhỏ, mắt nhỏ lấp lánh, gặm lấy tay mình chỉ, lộ ra khát vọng ánh mắt. Các đại nhân thì là theo phía sau bọn họ, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, bất quá vẫn là sảng khoái bỏ tiền, đổi lấy tiểu hài vui sướng cười lấy. Tiếp tục hướng phía trước, giữa đường trên một khối đất trống, có 6 người một tổ đoàn xiếc, cũng có múa sư, múa rồng đoàn đội dẫn đến vô số người vây xem, tiếng khen liên tiếp. Lý Niệm Phàm cười lấy đối Đát Kỷ nói, thế nào, náo nhiệt chứ? Nhớ đến năm thứ nhất đi tới nơi này thời điểm, Lý Niệm Phàm là thật bị Thánh Nguyên Tiết náo nhiệt cho mê hoặc, cái này có thể so sánh kiếp trước ở tại trong nhà nhìn xuân vãn thú vị nhiều. Ân, không thể tưởng được phàm nhân cũng có thể qua đến như thế tự do. Đát Kỷ hiếu kỳ nhìn xem tất cả những thứ này, trong đôi mắt lấp lóe thần sắc kích động. Đây là nàng lần đầu tiên tới nhân loại thế giới, như thế cảnh tượng hoành tráng thật là chấn kinh đến nàng. Lý Niệm Phàm lắc đầu, mở miệng nói, lời này nhưng là sai, phàm nhân lại làm sao? Chính là bởi vì chỉ là thời gian trăm năm, cho nên mới càng biết sinh mệnh tốt đẹp, sẽ cố gắng để sinh mệnh mình sống đến khoái hoạt cùng đặc sắc, ngươi nghĩ qua đến thế nào, quyết định bởi tại chính ngươi, mà không tại thân phận của ngươi. Hắn muốn uốn nắn Đát Kỷ ý nghĩ này. Tại tu tiên giới, tự nhiên đều là phổ biến thèm muốn cao cao tại thượng tu tiên giả, hễ người đồng dạng có phàm nhân cách sống, không nên đi thèm muốn ai. Trong mắt Đát Kỷ lộ ra một tia chấn kinh, mỹ mâu nhìn xem Lý Niệm Phàm, hít sâu một hơi ngưng trọng nói, Đát Kỷ ghi nhớ công tử dạy bảo. Trong nội tâm nàng nhấc lên sóng to gió lớn, Lý Niệm Phàm lời nói kia như là tiếng sấm đồng dạng, không ngừng tại trong đầu của nàng tiếng vọng, để nàng mơ hồ bắt lấy cái gì, nhưng cũng không quá rõ ràng. Chủ nhân tâm cảnh quả nhiên đã đến siêu phàm thoát tục tình trạng, có thể theo chủ nhân bên cạnh, coi như chỉ là lắng nghe một đôi lời dạy bảo, vậy cũng là không gì sánh kịp thu hoạch. Chưa nói tới dạy bảo, chỉ là tùy tiện kéo hai câu mà thôi, ngươi coi như là canh gà tốt. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói. Canh gà. Đát Kỷ hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Nàng có chút thất bại, xem ra chính mình ngộ tính quả nhiên không đủ, còn rất dài một đoạn đường muốn đi à, chủ nhân rất nhiều lời ta đều không cách nào lĩnh hội. Dọc theo đường phố đi, phía trước một dòng sông xuyên qua Lạc Tiên Thành ngoằn ngoèo hướng chạy phương xa. Dòng sông phía trên là một tòa thạch cùng tiểu, xung quanh trưng bày rất nhiều hoa đăng, màu sắc khác nhau, dưới cầu thì là hoa đăng du thuyền, vô số cả trai lẫn gái tại nơi này ngâm thi tác đối, học làm sang. Khách quan, tới uống chén trà a. Ai nha, đại gia, đi lên nghe cái khúc a. Oanh oanh yến yến âm thanh theo cầu vòm đối diện cái tòa tháp này truyền đến, làm cho người vô hạn mơ màng. Đát Kỷ nhìn xem tòa kia ánh đèn lấp lóe tháp nhỏ, không khỏi đến nhướng mày, xuất hiện một chút không thích, hiếu kỳ nói, công tử, nơi đó là địa phương nào? Lý Niệm Phàm khỏe miệng giật một cái, sau đó nói, Tây. Đặc biệt cho nam nhân cùng nữ nhân nói chuyện hợp tác địa phương. Cái tòa tháp này tầng cao nhất. Một tên khoác lên màu đen áo tơi lão giả chính giữa hít mắt, âm lệ nhìn xem phía dưới lui tới đám người. Dài mảnh gầy còm năm ngón nắm một cái bình rượu, tỉ mỉ thưởng thức. Tại hắn phía sau có một trương màu đỏ chót giường. Nằm trên giường một tên không sợi vải thiếu nữ chừng mắt quan sát, trong đó vẫn như cũ duy trì trước khi chết hoảng sợ cùng không cam lòng, đã mất đi sinh cơ. Đột nhiên, lão giả ánh mắt mãnh liệt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người tên kia nữ tử áo trắng, trong đôi mắt lóe ra tham lam ánh mắt, liếm liếm lưỡi nói, không thể tưởng được thế gian rõ ràng còn có như thế tuyệt sắc. Phía sau hắn, một tên đệ tử đồng dạng chứng kiến Đát Kỷ, lập tức giật nảy mình, vội vàng nói, sư phụ, ta hiện tại liền đi đem nàng bắt tới. Lão giả câu lên một tia cười lạnh, tốt nhất đỉnh lô, tự nhiên không thể tiện nghi phàm nhân. Bất quá sau một khắc, lông mày của hắn cũng là mãnh liệt nhíu một cái, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định ánh mắt, trước chờ một chút. Đệ tử kia cũng là ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, cái kia phàm nhân tiểu tử rõ ràng nhận thức Lạc Hoàng. Lão giả trầm giọng nói, theo tới, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lạc Hoàng chính giữa mang theo Trung Tú cùng Lạc Thi Vũ đi dạo hội đèn lồng, chứng kiến Lý Niệm Phàm, lập tức trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nên đón. Lý công tử, Đát Kỷ cô nương, các ngươi cũng tới đi rước đèn xe a. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, cười nói, ân, không thể tưởng được có thể tại nơi này đụng tới, đúng dịp. Ha ha ha, đúng vậy a, thật trùng hợp. Lạc Hoàng cười ha ha một tiếng, có vẻ hơi hưng phấn, hiến vật quý nói, Lý công tử, ta biết một nơi, trên cao nhìn xuống, có thể đem toàn thành náo nhiệt thu hết vào mắt, muốn hay không muốn đi nhìn một chút. Lý Niệm Phàm trầm ngâm chốc lát, cũng là lắc đầu nói, vẫn là không được. Nghe nói hôm nay sẽ có tông phái tới thu đồ, ta muốn đi xem. Lạc Hoàng gật đầu nói, nguyên lai Lý công tử muốn đi nơi đó, ta vừa vặn cũng chuẩn bị đi qua, không bằng một đường A. Như thế làm phiền. Lý Niệm Phàm gật đầu cười. Chương 83, quà tặng, tự thiếp. Tông môn thu đồ địa phương tại Lạc Tiên Thành góc Đông Bắc. Nơi này dòng người rõ ràng không so được địa phương khác, đừng nói biểu diễn, liền huyên náo âm thanh đều ít đi rất nhiều. Đem so sánh mà nói, mơ hồ có một loại nghiêm túc không khí. Đến nơi cần đến, Lý Niệm Phàm cũng là hơi sững sờ, không thể tưởng được người còn thật nhiều. Trên trận loại trừ có không ít tiên phong đạo cốt tu sĩ bên ngoài, cái khác thì đa số hài tử cùng hài tử phụ mẫu. Trên mặt bọn họ có tràn đầy kinh hỉ nụ cười, có thì vô cùng uể oải, tất nhiên, uể oải làm đa số. Cái gọi thu đồ, kỳ thực liền là khảo thí linh căn, không linh căn người tự nhiên làm đa số. Lý công tử, người tới. Trương Đại Nương chứng kiến Lý Niệm Phàm, vội vã đi tới chào hỏi. Có thể nhìn ra, nàng vẻ mặt buồn thiu. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, Trương Đại Nương, thế nào? Ai, còn không phải bởi vì niếp nhiếp. Trương Đại Nương thở dài một tiếng, khổ não nói, nha đầu kia chỉ có hạ phẩm linh căn, vẫn còn cố chấp lấy muốn tu tiên, khuyên đều không khuyên nổi. Lý Niệm Phàm lông mày hơi nhíu, nàng ở đâu? Tại cái kia đây này. Theo Trương Đại Nương chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu nữ hài con mắt vành mắt đỏ đỏ đứng tại trong một cái đội ngũ, một mặt quật cường. Cung nàng một chỗ còn có mấy cái tiểu hài, thì là một mặt dầu dị. Lĩnh đội là một tên lão hầu, đồng dạng là một mặt đau khổ. Tông phái ở giữa địa vị cũng khác biệt, vị trí kia ở vào một cái tương đối nơi hẻo lánh, hiển nhiên chỉ là một cái địa vị thấp kém tiểu môn tiểu phái. Nói chung, tư chất thượng đẳng khẳng định sẽ bị cỡ lớn tông phái lấy đi, môn phái nhỏ cũng chỉ có thể phân đến một chút tư chất hạ đẳng. Lý công tử, Niếp Niếp nghe ngươi nhất lời nói, ngươi nhưng nhất định muốn giúp ta khuyên khuyên nàng. Trương Đại Nương lo lắng nói, ta nghe ngóng, hạ phẩm linh căn chẳng những không có tiền đồ, hơn nữa còn là tu tiên giả bên trong pháo hôi, nàng bái cái kia tông môn cũng vắng vẻ cực kỳ, như thế tu tiên, còn không bằng yên tâm làm cái phàm nhân tốt. Trương Đại Nương, ta thử một chút đi, nếu như Niếp Niếp không đồng ý, ta cảm thấy ngươi có thể để cho nàng trước thử một chút, chí ít so tương lai hối hận muốn tốt. Lý Niệm Phàm trầm ngâm chốc lát, hướng về Niếp Niếp đi đến. Niếp Niếp, Niệm Phàm ca ca. Niếp Niếp con mắt càng đỏ, ta chỉ có hạ phẩm linh căn. Hạ phẩm linh căn cũng không tệ, đây chính là trong trăm không có một thiên phú. Lý Niệm Phàm cười nói. Niếp Niếp con mắt mãnh liệt sáng lên, mong đợi nói, vậy ngươi không phải tới khuyên ta buông tha. Lý Niệm Phàm sờ lấy Niếp Niếp đầu nói, dĩ nhiên không phải, ca ca là đến cho ngươi tặng quà. Hắn lòng dạ biết rõ, Niếp Niếp dạng này, hiển nhiên là quyết tâm muốn tu tiên, không khuyên nổi. Tên kia lão hầu quay đầu, khi thấy Lạc Hoàng thời gian, chấn động mạnh một cái, vội vã đi tới, cung kính nói, vạn bối gặp qua Lạc Hoàng, Lạc công chúa. Lạc Hoàng gật đầu đáp lại. Lão hầu không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút Lý Niệm Phàm, không biết rõ cái phàm nhân này có tài đức gì, rõ ràng có thể để Lạc Hoàng làm bạn tại trái phải. Nàng vừa nhìn về phía Niếp Niếp, trong lòng mãnh liệt giật mình, cái này chẳng phải là nói, chính mình thu cái đệ tử này lai lịch bất phàm. Về phần Lạc Hoàng, hắn mặt ngoài cố giả bộ bình tĩnh, thực ra tâm đã đang dỉ máu, hận không thể quất chính mình hai cái bạt tai. Ta thật là ngu. Ta chính là đầu heo. Hắn cơ hồ muốn đem chính mình mắng chết. Biết do Niếp Niếp cùng Lý công tử quan hệ không tầm thường, rõ ràng không biết do thật sớm thu Niếp Niếp làm đồ đệ, vô ích bỏ qua một cái thiên đại cơ duyên. Lý công tử ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng à, chính mình làm sao lại không nghĩ tới đây. Hắn càng nghĩ càng giận, cơ hồ muốn bị chính mình ngu xuẩn khóc. Hiện tại hắn có lòng muốn nhận lấy Niếp Niếp, nhưng lại sợ hai chọc giận tới Lý Niệm Phàm, lông mày cơ hồ nhăn trở thành một khối. Quà tặng. Niếp Niếp xúc động nhìn xem Lý Niệm Phàm, lễ vật gì? Chờ lấy. Lý Niệm Phàm mỉm cười, hắn đã sớm chuẩn bị, chậm chậm theo hệ thống trong không gian lấy ra văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên. Dương mắt quét qua, liền đi tới phụ cận một cái bên cạnh cái bàn đá, đem giấy chậm chậm mở ra. Lạc Hoàng tâm thình thịch cuồng loạn, toàn thân đều lên một lớp da gà, căng thẳng mà có chờ mong đến cực điểm. Lý công tử hẳn là nghĩ, nếu như đúng như cái này, hắn quả thực không dám tưởng tượng, cái này phải là lớn cỡ nào cơ duyên a. Tại Lạc Hoàng trừng mắt quan sát nhìn kỹ, Lý Niệm Phàm để đắt kỷ mài mực, chính mình thì nhắm mắt lại, nổi lên. Nếu muốn tu tiên, vậy liền viết chút ít chúc phúc a. Tu tiên không phải là vì thành tiên trường sinh sao? Hy vọng Niếp Niếp thật có thể trường sinh a. Lý Niệm Phàm chậm chậm mở mắt ra, trong ánh mắt tồn tại thần vận lưu chuyển. Cầm bút lên. Lập tức, một cỗ mở mịt ý cảnh giống như thủy triều, ầm vang bạo phát. Theo ngoại giới nhìn lại, cả người hắn tựa hồ cũng cùng phiến thiên địa này hòa thành một thể, xuất trần mà thoải mái. Những tông phái kia người vừa mới cũng không hề để ý cái góc này, giờ phút này, đồng thời giật mình trong lòng. Chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh lực nháy mắt đình trệ, một cỗ vô hình cảm giác gáp bách ghép đến chính mình thở không nổi. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía Lý Niệm Phàm, trong đôi mắt đều là lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Hắn thật là phàm nhân. Đạo vận lưu chuyển, lại là đạo vận lưu chuyển. Giấu tại chỗ tối gầy còm lão giả con ngươi đột nhiên trừng lớn, cơ hồ là thét lên lên tiếng. Khó trách Lạc Hoàng cam tâm tình nguyện theo cái phàm nhân kia đằng sau, nguyên lai đối phương căn bản không phải phàm nhân, mà là ẩn sĩ cao nhân. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy kia, tâm niệm quay nhanh. Hắn tới. Hắn tới. Lạc Hoàng căng thẳng trừng lớn lấy cặp mắt, đem một hơi giấu ở ngực, động đều không dám động một thoáng, sợ ảnh hưởng tới Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm đặt bút, bút tẩu long xà, một mạch mà thành. Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Thiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Ngắn ngủi bốn câu lời nói vừa mới viết xong, cũng là có một trận gió lốc lớn đánh tới, lay động lấy tại nơi trốn có người quần áo. Cỗ này gió nhìn như cực lớn, nhưng cũng vô cùng nhu hòa, thổi vào người cho người ta một loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cảm giác. Phàm nhân chỉ tưởng rằng chấp đoáng, tại nơi trốn có tu tiên giả thì là cảm nhận được một khâu ngập trời đạo vận, cỗ đạo vận này rõ ràng tạo thành làn sóng, cơ hồ đem phiến địa vực này bao phủ. Mà như thế nồng đậm đạo vận, rõ ràng chỉ là bức tự thiếp này tràn ra tới một chút. Tại nơi trốn có tu tiên giả đều là tâm thần run mạnh, cũng không dám thở mạnh. Như thế đại lao đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện a? Ta cũng không dám hỏi, ta cũng không dám nói, thấp kém lạnh run. Lạc Hoàng cách đến gần nhất, nhìn xem ngắn ngủi 20 chữ, não hải lập tức cầm ầm rung động, tựa hồ xuyên thấu qua từng lớp sương mù, mơ hồ chứng kiến trên cửu thiên tiên nhân chỗ ở, từng tòa tiên gia lầu các mang theo to lớn khí thế bàng bạc phả vào mặt, còn có tiên nhạc truyền ra, để hắn hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Lý Niệm Phàm đem trang giấy cầm chắc, cười nói, Niếp Niếp, đưa ngươi. Cảm ơn Niệm Phàm ca ca. Niếp Niếp vui vẻ nhận lấy, nàng tạm thời còn lĩnh hội không đến trong đó ý cảnh, chỉ cảm thấy Niệm Phàm ca ca viết chữ thật là dễ nhìn, tựa hồ muốn theo trên giấy bay ra ngoài đồng dạng. Bức tự thiếp này, liền như vậy tặng người, mà lại là cho phàm nhân. Tất cả tu tiên giả đều mộng, bọn hắn đầu góc căn bản phản ứng không kịp, trọn vẹn không biết rõ đây là cái gì thao tác. Bà Lao kia càng là đầu góc trống rỗng, đã đánh mất năng lực suy tính, như là một cái nhấc dây con rối đồng dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Chí bảo. Đây chính là vô thượng chí bảo A. Liền như vậy đưa cho chính mình mới thu đồ nhi. Nàng trực tiếp liền bị cái này thiên đại đĩa bánh cho nện ngộng, quả thực liền cùng nằm mơ đồng dạng. Ưa thích liền tốt, nhớ đến thật tốt tu luyện. Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Niếp Niếp dùng chút sức đầu, bảo đảm nói, ân ân, ta nhất định sẽ. Tốt, sắc trời không còn sớm, ta cũng nên trở về. Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Niếp Niếp đột nhiên nói, Niệm Phàm ca ca, ngươi chờ, sau đó ta sẽ đem toàn thế giới tốt nhất đồ vật đều đoạt tới tặng cho ngươi. Ha ha ha, tốt, ta chờ ngươi. Chương 84, vô chi thật đáng sợ, 3000 chữ đại trường. Lạc Hoàng bồi tiếp Lý Niệm Phàm đi thẳng đến cửa Lạc Tiên Thành. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Lạc Hoàng, ngươi cũng là tu tiên giả, nếu như có thể, phiền toái chiếu cố một chút Niếp Niếp. Lý công tử yên tâm, ta nhất định sẽ. Lạc Hoàng liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đa tạ, cáo tử. Mãi cho đến không nhìn thấy Lý Niệm Phàm bóng lưng, Lạc Hoàng không chút do dự giơ tay lên, chính đối mặt của mình đánh tới. Tay năm tay 10. 333. Ba cái bạt tai mạnh, không lưu tình chút nào, giòn vang vô cùng. Heo. Ta là heo. Lạc Hoàng cắn răng, sắc khóc. Biết rất rõ ràng Niếp Niếp tồn tại, biết rất rõ ràng Lý công tử cùng Niếp Niếp quan hệ rất tốt, tốt đẹp như vậy cơ duyên rõ ràng liền như vậy chắp tay nhường cho người. Sai ức, sai ức a. Đây chính là Lý công tử thân mức a, hơn nữa viết vẫn là thiên cung sự tình, càng là ẩn chứa có con đường trường sinh, có thể nói là vô giá trí bảo, kinh thiên đại cơ duyên a. Hơn nữa loại trừ cái tự thiếp kia bên ngoài, Niếp Niếp mặc dù chỉ là hạ phẩm linh căn, nhưng mà sau lưng nàng đứng thế nhưng Lý công tử a. Trở thành đại lao đây còn không phải là thật tốt. Như thế thiện duyên chính mình làm sao lại bỏ qua đây? Ta đầu góc quả thực liền là bài trí A, muốn nó có ích lợi gì? Lạc Thi Vũ mở miệng khuyên nhủ, phụ thân, tính toán, cao nhân làm như vậy tự nhiên có thâm ý khác, chúng ta nếu biết, thật tốt phối hợp cũng không mượn. Lạc Hoàng thở dài một tiếng, ai, cũng chỉ có thể như thế. Bất quá đúng lúc này, sắc mặt hắn cũng là đột nhiên biến đổi, toàn thân khí thế ầm vang tăng vọt. Hóa thành độn quang hướng về Lạc Tiên Thành, cửa đồng phi tốc vọt bắn mà đi. Bọn chuột nhắt phương nào, cả gan tại ta Càn Long Tiên Triều sinh sự. Hắn đã giận đến cực điểm, gào thét lên tiếng, cơ hồ chỗ dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất, phi tốc truy kích. Nội tâm Lạc Hoàng cực kỳ sợ, chân trước hắn mới hướng Lý Niệm Phàm bảo đảm qua phải chiếu cô thật tốt Niếp Niếp, chân sau Niếp Niếp liền bị người bắt đi, đây quả thực là muốn hắn mạng dạ a. Không thể có sự tình, tuyệt đối không thể để cho Niếp Niếp có việc. Hắn không ngừng tại nội tâm cảnh cáo chính mình. Thậm chí ngay cả linh lực cũng bắt đầu bốc cháy, nhất định muốn cứu lại Niếp Niếp. Bóng đen tốc độ cũng rất nhanh, hắn mang theo Niếp Niếp cơ hồ biến thành một đoàn hắc vụ, ở dưới bóng đêm cấp tốc xuyên qua. Lạc Hoàng, tiểu cô nương này cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi cần gì phải như thế theo đuổi không bỏ. Bóng đen cười lạnh một thân, âm tàn âm thanh truyền ra. Thiên Ma đạo nhân. Lạc Hoàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hô lên bóng đen danh tự, ngươi hiện tại buông xuống Niếp Niếp, ta có thể để cho ngươi đi, bằng không, chân trời góc biển ta Càn Long Tiên Triều so truy sát ngươi đến chết mới thôi. Hắn ở trong lòng mắng to, cái Thiên Ma đạo nhân này quả thực liền là cái nao tản, không biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, nữ hài này tuy là không phải ta người thế nào, nhưng tuyệt đối là quan trọng nhất người. Ha ha, ngươi là bởi vì vừa mới vị cao nhân kia mới đến truy sát ta à. Thiên Ma đạo nhân cười lạnh, ngươi muốn mượn cái này định nọt vị cao nhân kia. Ngươi biết cái dám gì? Ngươi căn bản không hiểu ngươi đắc tội một cái như thế nào tồn tại. Lạc Hoàng lớn tiếng quát lớn. Bây giờ quay đầu, nói không chắc còn có thể có một chút hy vọng sống, vị cao nhân kia, tuyệt đối là ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Ha ha ha, nói chuyện giật gân. Thiên Ma đạo nhân nhịn không được giễu cợt lên tiếng, có thể viết ra ẩn chứa đạo vận tự thiếp, ta cũng biết hắn bất phàm, nhưng cũng không phải không cảm tưởng voi, tám thành là một vị nào đó độ kiếp thành công đại thừa kỳ lao quái vật à, bởi vì không cách nào phi thăng mà ngưng lại tại nhân gian. Hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng a. Lạc Hoàng tức giận đến mặt đỏ dần. Vô chi thật đáng sợ, hại người hại mình a. Không biết hàng. đại thừa kỳ tu sĩ viết tự thiếp có thể bù đắp được Lý công tử một cọng lông sao? Hai người cùng là xuất khiếu kỳ tu sĩ, tốc độ cực nhanh, từ dưới đất nhìn lại như là sao băng từ trên bầu trời chợt lóe lên. Rất nhanh, liền tiến vào một chỗ trong rừng rậm. Thiên Ma đạo nhân tốc độ đống nhiên giảm xuống, theo sau để xuống trên một tảng đá lớn, đem Niếp Niếp tiện tay bỏ vào dưới một thân cây, xoay người, Khôi Hải nhìn xem Lạc Hoàng. Mở miệng nói, ngươi cũng thật là kiên nhẫn a, giống như con ruồi đồng dạng đáng ghét. Lạc Hoàng khẽ cho mày, trong lòng phát lên một chút không rõ dự cảm, vẫn là nói, Thiên Ma đạo nhân, tiểu cô nương này không phải ngươi có thể động, ta cũng không sợ nói cho ngươi, vị cao nhân kia tại phía xa tiên nhân bên trên, e rằng đã chứng đến đại đạo. Chứng đến đại đạo. Phúc, ha ha ha. Thiên Ma đạo nhân nhịn không được ngửa mặt lên trời cùng tiếu, như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười đồng dạng, lắc đầu khinh thường nói, Lạc Hoàng, ngươi có biết hay không chính ngươi tại nói cái gì? Nói mạnh miệng cũng muốn nói giống như một điểm, cái gì gọi là đại đạo. Nhất niệm có thể thành thật, một lời có thể làm pháp. Tiên nhân đều không thể làm đến, tu tiên giới lại thế nào khả năng có loại tồn tại này. Quả nhiên là không có thuốc chữa, minh ngoan bất linh. Lạc Hoàng lắc đầu, hai tay có chút hướng về phía trước duỗi ra, một cái màu đỏ hỏa diễm chiếu sáng bầu trời đêm, như là một cái thật dài hỏa liên, hướng về Thiên Ma đạo nhân quấn quanh mà đi. Thiên Ma đạo nhân cười quái dị vài tiếng, xuề tay phải ra, nhiều hơn một chuôi đen nhánh đại kỳ, cái này cờ nhìn như cũ nát, trên đó còn có mấy cái phá động, nhưng đón gió phấp phới, mới vừa mở ra, liền mang theo một cỗ tanh hôi hắc phong phả vào mặt, càng là truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru âm thanh. Một cỗ hắc khí theo bên trong tản ra, đem trời người bao phủ ở bên trong. Hỏa liên dọc theo hắc khí biên giới chậm chậm vây quanh, theo sau như là cự mãng quấn quanh đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng co vào. Xuy xuy xuy. Hỏa diễm cùng hắc khí va chạm, lập tức phát ra âm thanh chói tai, lẫn nhau giằng co. Tế huyết kỳ. Sắc mặt Lạc Hoàng âm trầm vô cùng, Thiên Ma đạo nhân, ngươi sát hại vô tội, rõ ràng luyện chế tế huyết kỳ loại này ác độc pháp bảo, nên chết. Khắc khắc, nghe Càn Long Tiên Triều địa long hỏa là tất cả tà vật khắc tinh, hôm nay gặp mặt chỉ thường thôi. Trong hắc khí, Thiên Ma đạo nhân âm độc quái cười quái dị chậm chậm truyền đến. Kèm theo hắn cười quái dị, những hắc khí kia bắt đầu không ngừng quay cuồng, có rất nhiều một bộ phận nhúc nhích ở giữa biến thành từng đầu dài mảnh tiểu xà, hướng về Lạc Hoàng phóng đi. Tự tìm cái chết. Lạc Hoàng khẽ quát một tiếng, tay trái nhấc lên một chút, trong lòng bàn tay nhiều một cái màu lửa đỏ viên bát. Viên bát chậm chậm xoay chuyển, hướng về những hắc khí kia vừa chiếu, lập tức có nồng đậm hỏa quang chiếu xạ mà ra, đem những cái kia màu đen tiểu xà trực tiếp bốc hơi trong vô hình. Theo sau, viên bát bên trong còn có hỏa diễm phun ra, cùng hỏa liên hòa làm một thể, hóa thành một cái hỏa diễm cự long. Cự long so hỏa liên lớn gấp mấy lần, thân thể vẫn như cũ quấn quanh lấy hắc khí, vang dội đầu rồng nâng lên. Trên cao nhìn xuống túi nhìn đoàn hắc khí kia, theo sau miệng há ra, phun ra một miệng lớn long tức. Hô! Đỏ rực hỏa diễm đem đoàn hắc khí kia bao bọc vây quanh, phiến kia địa phương cơ hồ trở thành hỏa diễm hải dương. Suy suy suy. Âm thanh chói tai không ngừng theo trong hắc khí truyền ra, càng là khói đặc cuồn cuộn, tựa hồ tại cấp tốc bốc hơi. Phụ thân! Xa xa, Lạc Thi Vũ cùng Trung Tú khoan thai tới chậm, khi thấy hiện trường tràng cảnh là, không khỏi đến thở dài nhẹ nhõm, nhìn tới thắng bại đã định. Thi Vũ, ngươi đi đem Niếp Niếp mang tới. Lạc Hoàng mở miệng nói. Lạc Thi Vũ nhẹ gật đầu, lập tức bước nhanh hướng về Niếp Niếp đi đến. Nhưng mà, ngay tại tay nàng sắp đụng phải Niếp Niếp thời điểm, một cái đen kịt hắc khí rõ ràng xuyên qua tầng kia hỏa diễm, biến thành xiềng xích màu đen, đem Lạc Thi Vũ vây. Khắc khắc. Ở trong hỏa diễm, truyền đến Thiên Ma đạo nhân chói hai tiếng cười quái dị, như là chứng kiến con mồi mắc câu thợ săn. Sắc mặt Lạc Hoàng hơi đổi, khó có thể tin nói, cái này sao có thể? Lạc Hoàng, ta dám ở dưới mí mắt ngươi bắt người, ngươi thật cho là ta không có chuẩn bị hậu chiêu. Thiên Ma đạo nhân lạnh như băng lời nói truyền ra, để Lạc Hoàng tâm chìm đến đáy vực. Hắn tâm thần hơi động một chút, vậy mới chú ý tới, xung quanh bóng đêm rõ ràng đặc biệt nồng đậm, cái này đã không thể nói là bóng đêm, mà là thuần túy hắc ám. Ngẩng đầu nhìn lên trời, liền trên trời mặt trăng đều không nhìn thấy. Trận pháp. Lạc Hoàng cơ hồ là cắn răng nói ra. Chẳng biết lúc nào. Bọn hắn rõ ràng bị một đoàn vô cùng to lớn hắc khí bao khỏa, hãm sâu trong đó. Xa xa xa. Trong rừng cây, truyền đến tiếng bước chân. Ba tên mặc áo đen tu sĩ chậm rãi đi ra, đều là không có hảo ý nhìn xem Lạc Hoàng đám người. Ha ha ha, Lạc Hoàng a Lạc Hoàng, ngươi đây là điển hình quan tâm sẽ bị loạn, không thể tưởng được lại vì một cái cùng chính mình không quan hệ chút nào tiểu nữ hài, mà rơi đến kết quả như vậy, quả nhiên là châm biếm a. Thiên Ma đạo nhân cười ha ha, không chỉ chính mình bị bắt, liền vợ con đều để xuống trên tay của ta. Sắc mặt Lạc Hoàng âm trầm như nước, cũng không nói chuyện, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Ong ong ong. Trong tay hắn viên bát kịch liệt rung động, phát ra kêu khẽ âm thanh. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng oanh minh, một đạo to lớn hỏa diễm giống như là núi lửa phun trào, phóng lên tận trời, thẳng tắp phóng tới xung quanh hắc khí. Xì xì xì. Vô số hắc khí bắt đầu tiêu tán, ngọn lửa kia cổ sáng nhiệt độ cực cao, tựa hồ muốn đâm thủng xung quanh hắc ám. Hừ. Thiên Ma đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nắm tế huyết kỳ mãnh liệt vung lên. Lập tức, không trung cái kia vô số hắc khí bắt đầu ngưng kết, nhanh chóng rút lại, hướng về Lạc Hoàng bao phủ tới. Vô thanh vô tức ở giữa, càng là huyễn hóa ra mấy chục đầu màu đen kịt xiển xích, hướng về Lạc Hoàng cùng Trung Tú quấn quanh mà đi. Lạc Hoàng nhịn không được mở miệng nói, "Thiên Ma đạo nhân, ngươi nhưng muốn cân nhắc một chút, thật chuẩn bị cùng vị cao nhân kia làm địch." "Ha ha ha, theo ta xuất thủ một khắc này liền đã suy nghĩ kỹ." Thiên Ma đạo nhân cười ha ha, khinh thường nói, "Tu tiên giới lớn như vậy, ta tùy ý có thể đi. Hơn nữa, ngươi xác định hắn sẽ vì mấy người các ngươi tới tìm ta phiền toái?" Lạc Hoàng lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là người không biết không sợ, cao nhân muốn giết người, tùy tiện động cái ý niệm liền có thể. Thật là thiên đại tiếu thoại, nếu thật có ngươi nói mạnh như vậy, ta ngay tại nơi này, thế nào cũng không thấy hắn tới cứu các ngươi. Thiên Ma đạo nhân vô cùng đắc ý, hai tay nắm cờ, manh liệt vỗ một cái. Hống. Lập tức, đoàn hắc khí kia phát ra làm người ta sợ hãi gào thét thanh âm, hướng về Lạc Hoàng cùng Trung Tú thẳng tắp vọt tới. Vâng. Hai người đều là bị hắc khí đánh bay. Nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Phụ thân. Lạc Thi Vũ bị hắc khí quấn quanh, nhìn thấy loại tình hình này, lập tức hù dọa đến hoa dung thất sắc. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân đừng sợ, chờ một chút liền để lão đạo ta tới thật tốt sủng hạnh ngươi. Thiên Ma đạo nhân nhìn xem Lạc Thi Vũ phát ra từng trận cười dâm đãng, Lạc Hoàng, ta còn muốn đa tạ ngươi ngàn dặm xa xôi đem lão bà của mình cùng nữ nhi đưa tới cho ta làm đỉnh lô. Tuyệt sắc ở phía trước, hắn mặc dù có chút không kịp chờ đợi, nhưng còn không có quên chính sự. Bước nhanh hướng về Niếp Niếp đi đến. Hôm nay là 2.500-3.000 chữ đại trường, ngươi hiểu, đừng chờ, sớm thôi. Cuối cùng, ôn lại thấp kém cầu phiếu phiếu 3. Chương 86, Thiên Nhân Phủ Đỉnh, Nhất Niệm Sinh Tử. Lạc Thi Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động nàng, bằng không nhất định sẽ chết cực kỳ thảm. Ha ha, thật là nói chuyện giật gân. Thiên Ma đạo nhân không thèm để ý chút nào cười cười. Cái gì tiên nhân bên trên? Cái gì đại đạo người? Đừng nói tu tiên giới, chân chính tiên giới có hay không đều cũng có là chưa biết. Nếu thật có loại tồn tại này, mình bây giờ còn có thể sống được thật tốt. Có bản sự tới giết ta a. Lúc này, Niếp Niếp ngồi dưới tàng cây, cắn chặt môi, hoảng sợ nhìn xem từng chút một đến gần Thiên Ma đạo nhân. Trong mắt Thiên Ma đạo nhân lộ ra vẻ tham lam, duỗi ra tay khô gầy tay lạnh như băng nói, đem bộ tự thiếp kia giao cho ta. Niếp Niếp gắt gao nắm lấy tự thiếp, lắc đầu, hướng về sau xê dịch. Trong mắt Thiên Ma đạo nhân hồng mang lóe lên, hai tay thành chảo, trên đó hắc khí ngưng kết, đối Niếp Niếp tùy ý đánh ra mà ra. Cười lạnh nói, chỉ là hạ phẩm linh căn, cũng không có giá trị gì, không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Dừng tay. Lạc Hoàng ba người đều choáng váng, lập tức cảm giác động tác lạnh buốt, muốn rách cả mí mắt. Nhưng mà, ngay tại hắc khí kia sắp rơi vào Niếp Niếp trên mình thời gian, bộ tự thiếp kia cũng là đột nhiên sáng lên mở mịt ánh sáng, một cỗ quần quần khí tức đột nhiên chợt hiện. Phảng phất tiên nhân phủ xuống, thiên địa bất động. Đoàn hắc khí kia nhẹ nhàng liền tiêu tán thành vô hình, tựa hồ theo gió mà đi. Cái này, đây là... Thiên Ma đạo nhân tâm thần nhảy một cái, kinh ngạc nhìn xem bộ tự thiếp kia, bắt đầu có chút hướng lui về phía sau lại, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác bất an. Bộ tự thiếp kia theo Niếp Niếp trong tay bay ra, trôi nổi tại giữa không trung, rõ ràng chính mình chậm chậm bay ra. Trong chớp nhoáng này, một cỗ cuồn cuộn tới cực điểm khí tức theo trong tự thiếp ầm vang bạo phát, xông thẳng tới chân trời. Cơ hồ muốn đột phá trong mây. Lam Họa Quyền mở ra hoàn toàn, một đạo màu ngà sữa cột sáng rõ ràng từ trong đó phóng lên tận trời, đem cánh rừng rậm này tất cả đều chiếu sáng. Giang giác. Thiên Ma đạo nhân bố trí xuống đại trận như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị đánh tan. Trong rừng cây, cơ hồ tất cả sơn tinh yêu quái tất cả đều là tâm thần run lên, liền thần hồn đều đang run sợ, dồn dập mặt hướng cột sáng phương hướng cung kính quỳ phục quỳ lễ. Sắc mặt Thiên Ma đạo nhân đại biến, trắng bệch như tờ giấy. Liền răng đều đang run rẩy, tiên, 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 tiên nhân. Hắn thân thể không ngừng lùi lại, một cỗ ngập trời đại khủng sợ hãi bao phủ lại toàn thân hắn, để hắn tê cả da đầu, sợ vỡ mật. Đạo kia màu trắng trong cột sáng, rõ ràng có một cái lão giả, râu trắng tóc trắng, trường bào đồng bền, mặc dù không có khuôn mặt, nhưng có một cỗ không thể diễn tả khí thế truyền ra, mặc dù không uy nghiêm, nhưng cao cao tại thượng. Loại cảm giác này, liền tựa như thế giới 2D nhìn thấy 3 triệu thế giới. Sinh mệnh cấp độ khác biệt, đánh đáy lòng kính nể. Đạo vận hiển hóa, là đạo vận hiển hóa. Lạc Hoàng con ngươi cơ hồ trừng đến lớn nhất, không khỏi đến nín thở, toàn thân huyết dịch đều lại không lưu động. Toàn thân hắn đều nổi da gà, ngơ ngác nhìn xem cổ sáng kia, đại não hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Đây chính là đạo vận hiển hóa A. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cảnh giới. Nhất niệm có thể thành thật, một lời có thể làm pháp, một bút nhưng sách xuân thu, một vẽ nhất định nhật nguyệt. Bức tự thiếp này đạo vận, rõ ràng liền tiên nhân đều hiển hóa ra ngoài. Thật là đáng sợ, quá khó mà tin nổi. Tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Thiên ma đạo nhân hù dọa dạng rỡ đều vặn mèo, không dám tin nói, trên thế giới làm sao lại có loại tồn tại này, gạt người, nhất định là giả. Hắn phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tới, quay người biến thành huyết quang, rõ ràng trực tiếp lấy huyết độn phi tốc thoát đi. Đồng thời, hắn vẫn như cũ không yên lòng, cơ hồ đem bản thân tất cả có thể sử dụng đồ vật tất cả đều tự bạo, liền thể nội linh lực cũng đang nhanh chóng bốc cháy, chỉ cầu có thể nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn đã hoàn toàn bị dọa cho bể mật gần chết, đầu đều không dám trở về. Cái kia tiên nhân vẫn đứng tại chỗ, tựa hồ tại nhìn xem phương xa, trong hư không, truyền đến một tiếng thở dài. Lại thấy, bàn tay hắn chậm chậm nâng lên. Cái kia nguyên bản đã trốn đến không thấy thiên ma đạo nhân rõ ràng như đồng thời ở giữa nghịch chuyển đồng dạng, lại xuất hiện tại tầm nhìn, đồng thời hướng về phía này bay ngược mà tới. Hắn rõ ràng còn tại gia tốc chạy trốn, nhưng mà, lại bị một loại nào đó quy tắc đã đề ra quy định, để hắn thân thể thẳng tắp hướng về tiên nhân bàn tay bay đi. Không, tha mạng, tha ta. Trên mặt thiên ma đạo nhân tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ, hướng về hư không cầu xin tha thứ, cao nhân, ta sai rồi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, tha mạng. Bất quá, hết thảy đều là phí công. Hắn đã bay đến tiên nhân trước mặt. Tiên nhân cái tay kia nhẹ nhàng hạ xuống, phủ tại trên đầu của hắn. Không có ngập trời thanh thế, cũng không có quần quận linh lực, cũng không có một chút âm thanh. Thanh âm thiên ma đạo nhân im bặt mà dừng, thân thể cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Chớp nhoáng thổi qua, hắn thân thể biến thành từng khỏa bụi trần, theo gió mà qua, chỉ để lại một cái nhắm mắt nguyên anh nổi giữa không trung. Lạc Hoàng ba người trơ mắt nhìn xem, miệng tất cả đều ngoác thành chữ O, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, cũng không dám thở mạnh. Thiên ma đạo nhân cái kia ba vị đồ đệ càng là kinh hãi muốn tuyệt, bay đến dưới đất, đầu óc đều bị sợ choáng váng, da đầu cơ hồ muốn nổ bể ra. Tiên nhân tiện tay vung lên, cái kia nguyên anh lập tức trôi nổi tại niếp niếp trên đầu, theo sau, tay hắn lại lần nữa phủ xuống. Thiên nhân phủ đỉnh, kết tóc trường sinh. Vậy nguyên anh theo niếp niếp đỉnh đầu, tựa như tan ra đồng dạng, trực tiếp dung nhập niếp niếp thân thể. Niếp niếp hiếu kỳ nhìn xem tất cả những thứ này, bất quá dần dần, nàng cảm giác chính mình mí mắt càng ngày càng nặng, toàn thân ấm áp, tựa hồ bị một đạo quần sáng màu ngà sữa bao khỏa, theo sau liền ngủ thật say. Cột sáng theo sau tiêu tán, tự thiếp chậm chậm khép lại. Theo sau lạch cạch một tiếng rơi vào niếp niếp bên cạnh. Cố khí tức mịt mờ kia cũng là vô tung vô ảnh, thế giới lần nữa lâm vào hắc ám, tựa như vừa mới hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Lạc Thi Vũ gian nan nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn xem Lạc Hoàng mở miệng nói, "Phụ thân." "Phụ thân." "Không cần nhiều lời." Lạc Hoàng trực tiếp mở miệng, thận trọng nói, "Bảo trì kính nể tâm tư là đủ." Hắn nhìn về phía còn lại Thiên Ma đạo nhân ba tên đệ tử, trong mắt hàn mang lóe lên. Trong tay bắt tròn tản mát ra màu đỏ quang mang, một cái hỏa diễm hàng dài từ trong đó vọt bắn mà ra, chỉ nháy mắt liền đem ba người kia thôn phệ. Hô! Trung Tu chậm chậm đứng dậy, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong đôi mắt bao hàm vô tận phức tạp, buổi tối hôm nay thật là biến đổi bất ngờ, nhất là cuối cùng một màn kia chẳng cảnh, chỉ sợ là cả đời khó quên. Có thể lấy đạo vận hiển hóa ra tiên nhân, cao nhân kia cảnh giới, phải là như thế nào đáng sợ a? Cùng ta tới. Lạc Hoàng ngưng trọng mở miệng nói. Theo sau dẫn đầu chậm rãi hướng về niếp niếp cùng bộ tự thiếp kia đi đến. Tại cách nhau nửa mét thời điểm, hắn dừng bước lại, đối chữ kia thiếp cung kính bái một cái, chân thành nói, mạo phạm. Tiếp theo, vậy mới hai tay đem tự thiếp nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Thi Vũ, ngươi ôm niếp niếp, chúng ta nhanh đi về. Lạc Thi Vũ nhẹ gật đầu, đem niếp niếp ôm, ba người lập tức hóa thành độn quang hướng về Càn Long Tiên Triều mà đi. Cảm tạ các vị người đọc lao ra khen thưởng cùng phiếu đề cử. Ta loại này lương tâm tác giả làm sao lại để các vị người đọc lao ra chờ. Không nói nhiều, tăng thêm một chương. Chương 86, người nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Đi tới Lạc Tiên Thành cửa ra vào, lại thấy vị lao hầu kia chính giữa canh giữ ở cửa ra vào lo lắng chờ đợi. Nàng tuy là cao tuổi rồi, vẫn còn chỉ là cái tu sĩ kim đan, thiên ma đạo nhân không có thuận tay đem nàng xử lý đã coi như là trong bất hạnh vận hạnh. Nhìn thấy Lạc Hoàng mang theo niếp niếp trở về, nàng vội vã nên đón tiếp lấy, kinh sợ nói. Vạn bối tham kiến Lạc Hoàng. Không cần đa lễ. Lạc Hoàng liền vội vàng đem lão hầu đỡ dậy, hiện tại hắn cũng không dám nắm chắc, chuẩn bị lấy ngang hàng cùng lão hầu kết giao, ai bảo người ta thu một cái đồ nhi ngon đây. ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem lão hầu, ở sâu trong nội tâm tràn ngập thèm muốn. Bà lão này là đi thiên đại vận cất chó, có thể trèo lên Lý công tử cái bắp đùi này, thật có thể nói là một bước lên trời. E rằng chính nàng cũng không biết, chính mình làm quen một cái như thế nào tồn tại. Chỉ là bức tự thiếp này giá trị, liền đã không cách nào ước lượng, thậm chí vượt qua toàn bộ Càn Long tiên triều. Trong đó thế nhưng tồn tại để tiên nhân hiển hóa đạo vận, hơn nữa còn ẩn chứa con đường trường sinh a. Nếu là chuyến đi, không biết rõ sẽ có bao nhiêu người làm điên cuồng. Về phần Nhiếp Nhiếp, đồng dạng là một cái bảo bối, tuy nói là hạ phẩm linh căn, thế nhưng là bị tiên nhân phủ định. Thiên Ma đạo nhân là xuất khiếu kỳ tu sĩ, hắn nguyên anh tinh hoa trọn vẹn hòa vào Nhiếp Nhiếp thân thể, đã đem nàng tiềm lực kéo dài vô hạn. Hơn nữa, dựa vào Nhiếp Nhiếp cùng Lý công tử quan hệ, sau đó Lý công tử tùy tiện nhiều nước, chỗ tốt kia cũng là lớn đến khó có thể tưởng tượng a. Thèm muốn, quá thèm muốn. Lạc Hoàng càng nghĩ con mắt càng đỏ, tâm lại bắt đầu đau, hận không thể thay vào đó. Làm sao hiện tại đại cục đã định, chính mình khẳng định là không thể làm trái cao nhân ý chí, chỉ có thể tận lực giao hảo, kết một cái thiện duyên. Xin hỏi đạo hữu là cái gì tông môn? Sắc mặt hắn hơi có chút mất tự nhiên, cho tới bây giờ liền người ta tông môn cũng đều không hiểu, hiển nhiên liền không đem người ta để ở trong lòng. Bất quá quan hệ Nhiếp Nhiếp, hắn khẳng định phải dò nghe. La Hầu cũng không để ở trong lòng, mở miệng nói, vãn bối tại Kim Liên Môn. Lạc Hoàng khẽ cho mày, cái tông môn này quá nhỏ, nghe đều không có nghe qua. Một bên Trung Tú cũng là mở miệng nói, thế nhưng vị trí Càn Long tiên triều phương Bắc Kim Liên Môn. La Hầu liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Trung Tú suy tư chốc lát nói, ta nhớ đến Kim Liên Môn môn chủ gọi Ngô Hàm Yên. Đó là gia tỷ La Hầu thở dài một hơi, sắc mặt hơi có chút thương cảm, nàng tại 3 tháng trước đi ra ngoài lịch luyện, bị vạn độc phong gây thương tích, đã ngày giờ không nhiều. Chuyện tốt ta. Lạc Hoàng chấn động mạnh một cái, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, kinh hỉ vạn phần. Bất quá theo sau hắn liền vội vàng ho khan 2 tiếng, ta nói là. Đó thật là làm cho người rất bi thương. Bất quá ngươi yên tâm, vạn độc phong mà thôi, ta Càn Long tiên triều vừa vặn có linh dược có thể giải loại độc này, liền đi giúp ngươi lấy tới. Trong lòng của hắn phấn chấn, đang lo như thế nào cùng kết thiện duyên A, cơ hội này liền tới. La Hầu sắc mặt vui vẻ, khó có thể tin nói, ngươi thật nguyện ý đưa ta giải dược. Nàng tự nhiên rõ ràng Càn Long tiên triều có giải dược, chỉ là nàng 3 tháng qua, cầu qua vô số tông môn, nếm qua quá nhiều bế môn tạ khách, Kim Liên môn bất quá là một cái hạt vương đại tiểu tông môn, ai cũng không để vào mắt, không người nào nguyện ý giúp bọn hắn. Người đi theo ta. Lạc Hoàng mang theo lão hầu thẳng đến Càn Long tiên triều, theo sau, trực tiếp theo trong bảo khố lấy ra một đống linh dược tiên thảo, giống như núi nhỏ trồng chất tại lão hầu trước mặt. Cái này, cái này, cái này. Lão hầu đều nhìn đần độn. Liền hô hấp cũng bắt đầu không thoải mái. Nàng sống hơn 300 năm, nàng mơ đều không dám nghĩ có một ngày có thể chứng kiến nhiều như vậy linh dược. Đạt được bên trong tùy tiện một gốc đều đủ để nàng coi như chân bảo, vui mừng hớn hở. Lạc Hoàng đem linh dược phân loại, đại khí nói, các ngươi tông phái tại cẩn cối phương Bắc, linh dược khẳng định chưa đủ. Bên này một đống là Nhiếp Nhiếp tại luyện khí kỳ thời điểm dùng, bên này một đống là trúc cơ dùng, còn có bên này một đống là kết đan thời điểm dùng. Không đủ tùy thời tới lấy. Tuyệt đối không nên đối Nhiếp Nhiếp keo kiệt. Cái này, ta, đồ nhi này của ta lão hầu nhìn xem Nhiếp Nhiếp, chỉ cảm thấy chính mình tê cả da đầu, nàng đến cùng là như thế nào thân phận, mới có thể để Lạc Hoàng như thế a. Lạc Hoàng ngưng trọng nhìn xem lão hầu, mở miệng nói, ngươi e rằng không biết rõ ngươi thu một cái như thế nào đồ đệ, nhưng mà, ta phải nói cho ngươi, Nhiếp Nhiếp lại là các ngươi Kim Liên môn từ thành lập đến nay lớn nhất cơ duyên, các ngươi nhất định muốn bảo đảm hắn an toàn, dưỡng hảo. Ngươi Kim Liên môn thậm chí có thể vượt qua ta Càn Long tiên triều, nuôi không được, cái kia hạ chàng liền không cần ta nói. Vượt qua Càn Long tiên triều. Kim Liên môn thành lập chưa tới ngàn năm, nào dám từng có loại hy vọng xa vời này. La Hầu trong lòng rung động, xúc động đến mặt đỏ dần, tê cả da đầu run giọng nói, xin hỏi, thế nhưng bởi vì lúc trước vị kia. Công tử. Lạc Hoàng mỉm cười, ha ha, ngươi chỉ cần biết hắn là ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Tê. La Hầu chỉ cảm thấy chính mình trái tim mạnh mẽ run rẩy một thoáng, cơ hồ là run rẩy theo trong tay Lạc Thi Vũ tiếp nhận Nhiếp Nhiếp. Thậm chí đều không dám dùng sức, sợ đem Nhiếp Nhiếp cho làm đau. Nàng câm như hến, vội vàng nói, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Nhiếp Nhiếp. Chính mình đây là tiếp một cái mô mỗi trở về nhà A. Coi như giết chết cái mạng này, cũng tuyệt đối không dám để cho tiểu nữ hài này có nửa điểm thương tổn. Ừm. Lạc Hoàng nhẹ gật đầu, chỉ cần La Hầu này không nốc, đều biết nên làm như thế nào. Lý Niệm Phàm cùng Đát Kỷ đi tới chân núi, ngay tại chậm rãi hướng về tứ hợp viện đi đến. Lúc này, đã rất muộn, sắc trời trọn vẹn tối sầm lại, toàn bộ núi rừng đều bao phủ ở trong màn đêm, đường lên núi một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Bóng tối bao trùm trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền đến cổ quái gào thét thanh âm, để bóng đêm biến đến càng làm người ta sợ hãi. Thất sách, biết rõ gần nhất yêu quái hoành hành, ta rõ ràng trả lại muộn như vậy, ông trời phù hộ, nhưng tuyệt đối không nên để ta đụng phải yêu quái a. Lý Niệm Phàm ở trong lòng không được lẩm nhẩm. Nội tâm của hắn thật sự là sợ đến một nhóm, nhưng bởi vì Đát Kỷ tại bên cạnh, chỉ có thể cố giả bộ trấn định, duy trì một cái nam nhân can đảm. Cũng may Đát Kỷ cực kỳ ổn, không có xem đồng dạng nữ hài tử cái kia nhất kinh nhất sợ, để Lý Niệm Phàm tâm sơ sơ dễ chịu một chút. Đường về nhà lộ ra đến nhất là dài đằng đẵng, Lý Niệm Phàm sờ lấy đen đi tới, nội tâm than nhẹ, trước đây thế nào không phát hiện, nơi này liền cái đèn đường đều không có, nếu có cái đèn lồng hoặc là đèn tin liền tốt, thực tế không được, ta đem trong nhà cái kia đèn điện mang tại trên người cũng được a. Trong bóng tối, hai cặp vô cùng nhỏ bé con mắt giấu tại rừng cây ở giữa, nhìn chằm chằm Lý Niệm Phàm cùng Đắc Kỷ. Lại là hai cái to lớn vô cùng chuột. Đại ca mau nhìn, bên kia tới hai cái phàm nhân. Hoa tắc, nữ nhân kia thật là đẹp a, ăn lên nhất định mỹ vị. Đúng vậy à, muộn như vậy rõ ràng cũng có thể làm cho chúng ta gặp, thật sự là cơ hội khó được, lao thiên quyến luyến. Người đây liền không hiểu được a, ban đêm ngược lại sẽ có một nam một nữ vào rừng cây nhỏ, quần áo đều không cần chúng ta động thủ thoát, học được đi. Học được, đại ca anh minh. Bất quá, ngay tại bọn chúng dám chuẩn bị đi lại thời điểm, lại thấy, cái kia nữ tử xinh đẹp không để lại dấu vết hướng về nơi này nhìn lướt qua. Chỉ một chút, liền để bọn chúng đầu góc trống rỗng, toàn thân cứng ngắc, máu chảy ngược. Theo sau, trong rừng cây liền nhiều hơn hai cái chuột tựa băng. Chương 87, hộp bảo quản chân chính tác dụng. Dưới ánh trăng, cuối cùng nhìn thấy cái kia thân thiết tứ hợp viện xuất hiện ở trước mắt, Lý Niệm Phàm kém chút cảm động khóc, nội tâm vui mừng vô cùng, hữu kinh vô hiểm a. Chính mình quả nhiên là thức tỉnh may mắn kim thủ chỉ. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhịn không được ngẩng đầu thưởng thức trên bầu trời trăng tròn, ân, xinh đẹp. Đát Kỷ nhìn xem Lý Niệm Phàm, mở miệng nói, công tử, rất muộn, ngủ đi. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, là nên ngủ. Đát Kỷ nhỏ giọng hỏi, còn có cái gì cần phân phó Đát Kỷ sao? Phân phó. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, cổ đại nữ nhân liền là hiền lành, nhịn không được cười nói, muộn như vậy còn có thể có cái gì tốt phân phó, ngươi cũng nhanh đi ngủ đi. Một lát sau, hắn một người yên tĩnh nằm trên giường, nhịn không được còn có chút lòng còn sợ hãi. Thầm nghĩ, chính mình tuy là nhận thức không ít tu tiên giả, nhưng khẳng định là không tốt mở miệng yêu cầu người ta bảo vệ mình, nếu như Niếp Niếp có thể học nghệ có thành tựu tốt, có lẽ nàng là nguyện ý bảo vệ mình cái phàm nhân này ca ca a. Xuất Vân Sơn Mạch. Lâm Mộ Phong cùng Tôn lão đầu đám người đều có chút chật vật, chính giữa đầy bụi đất tiếp tục hướng về bí cảnh chỗ sâu xuất phát. Nếu như nói mới vào bí cảnh thời điểm mỗi người còn từng người mang ý xấu riêng, như vậy hiện tại, bọn hắn liền cảm thấy rất nhiều, rõ ràng bắt đầu biết bao đoàn. Bởi vì bọn hắn đã tại trong bí cảnh đợi sơ sơ 5 ngày, có thể nói là nguy cơ tứ phía, thật vất vả thông qua cái này đến cái khác khảo nghiệm, vậy mới đi tới nơi này. Nhưng mà, thu hoạch lại ít đến thương cảm. Khiến mọi người tâm càng ngày càng nặng, đây chẳng lẽ là một cái chỉ có nguy cơ mà không có kỳ ngộ bí cảnh. Cái kia bố trí cái bí cảnh này người cũng quá hố, quả thực liền là xuất sinh không bằng A. Thanh Dương đạo nhân, ngươi phát hiện cái bí cảnh này không được A, lần này chúng ta tổn thất cũng lớn. Có người nhịn không được phàn nàn nói. Lập tức có người tiếp lời nói, đúng vậy A, ta tổn thất không ít pháp bảo, thu hoạch lại ngay cả ta vốn ban đầu đều thu không trở lại, ngươi đây nhưng đến bồi thường. Không có khả năng. Sắc mặt Thanh Dương đạo nhân xấu hổ lắc đầu, vào cửa cần thông qua đạo tâm khảo tra, sau khi tiến vào còn có nhiều như vậy khảo nghiệm, bí cảnh này như thế không đơn giản, bên trong không có khả năng không có cái gì. Trừ phi, bố trí bí cảnh này thật là một cái nhàm chán tột cùng người. Lâm Mộ Phong cùng Tôn lão đầu liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều có thể minh bạch lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Bí cảnh này bên trong có bảo bối đó là không thể nghi ngờ, hiện tại thu hoạch càng thấp, cái kia chứng minh đằng sau gặp được bảo bối càng chân quý. Cuối cùng, bọn hắn thế nhưng căn cứ cao nhân ám chỉ đi tới nơi này, hiện tại loại tình huống này, ngược lại càng có thể nói rõ cao nhân trong miệng tủ lạnh bất phàm. Mọi người dập khuôn từng bước, tiếp tục hướng phía trước. Thật có thể nói là bộ bộ kinh tâm. Cuối cùng, chật hẹp con đường sáng tỏ thông suốt, phía trước cũng chuyển tới ánh sáng. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra chờ mong thần sắc, không khỏi đến bước nhanh hơn. Theo bọn hắn càng ngày càng tới gần, xung quanh nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, thẳng đến cuối cùng, càng là có một cỗ lạnh lạnh hàn ý đánh tới, để tất cả mọi người kìm lòng không được dùng mình một cái. Khi đi tới ánh sáng thời gian, tất cả mọi người là chấn động toàn thân, trên mặt lộ ra chấn động cùng vẻ mừng như điên. Hiện ra ở trước mắt là cái vô cùng rộng lớn đại sảnh, đại sảnh trước đây là cái dạng gì không biết, bởi vì hiện tại, toàn bộ đại sảnh đều đã bị băng phong, trở thành băng chi thế giới. Một cỗ mắt thường đều có thể trông thấy hàn khí phiêu tán tại không trung, coi như là tu tiên giả tiến vào bên trong đều muốn tiếp nhận lớn lao khảo nghiệm. Mà ở đại sảnh chính giữa một tòa trên đài cao, một cái màu xanh thăm thẳm thủy tinh hình sáu cạnh vật thể yên tĩnh bày ra tại nơi đó, như thế lạnh lạnh đáng sợ hàn khí liền là theo nước kia tinh bên trong tản ra. Tủ lạnh, là tủ lạnh. Lâm Mộ Phong cùng mắt của Tôn lão đầu mãnh liệt sáng lên, hai người trăm miệng một lời lên tiếng kinh hô. Bọn họ nội tâm đã đối cao nhân bội phục sát đất, vậy nhất định liền là cao nhân chỗ cần tủ lạnh. Quả nhiên là thần cơ diệu toán, tính toán không lộ chút sơ hở. Những người khác dồn dập ghé mắt nhìn xem hai người bọn họ, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Có người nhịn không được khiêu khích lên tiếng, ha ha, vô chi thật đáng sợ, tủ lạnh là cái thứ gì, rõ ràng là băng nguyên tinh. Trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, hận không thể lập tức đem cái kia hình sáu cạnh chiếm làm của riêng. Đây chính là băng nguyên tinh A. Không chỉ vẹn vẹn hắn, tất cả mọi người nhìn kỹ băng nguyên tinh, tâm đều đang run rẩy, tràn ngập khát vọng. Băng nguyên tinh tại toàn bộ tu tiên giới, đều là tuyệt đối có thể bị liệt là cấp cao nhất trí bảo một trong. Hết thể chỉ vì, nó cùng tuổi thọ có quan hệ. Băng nguyên tinh có thể băng phong vạn vật, uy lực kinh người, trừ đó ra, còn có thể băng phong tuổi thọ. Tu tiên giả có cực lớn một bộ phận thời gian đều đang bế quan, hơn nữa vừa bế quan liền là mấy chục trên trăm năm, còn nếu là đang bế quan thời gian, dùng băng nguyên tinh đem chính mình băng phong, như thế, tương đương với tuổi thọ tạm dừng, không duyên cớ nhiều như vậy nhiều năm tuổi thọ. Còn nếu là biết chính mình đại nạn sắp tới cũng hoặc là bản thân bị trọng thương, cái kia càng là có thể dùng băng nguyên tinh đem chính mình băng phong, giữ lại sau đó cứu chữa. Như thế công hiệu, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó phát cuồng. Nhất là tại giờ đây tiên phàm con đường cắt đứt dưới tình huống, thành tiên vô vọng, băng nguyên tinh liền vưu hiển đến chân quý. Tu tiên vì cái gì, chẳng phải là trường sinh sao? Băng nguyên tinh liền có thể làm đến giả trường sinh. Mọi người ở đây trong lòng cảm khái thời điểm, một bóng người đã bay tán loạn mà ra. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, đợi cho mọi người lấy lại tinh thần thời gian, bóng người kia đã đứng ở trên đài cao, đưa tay hướng về băng nguyên tinh bắt đi. Lại là Thanh Dương lão nhân. Dừng tay. Những người khác sắc mặt dồn dập trầm xuống, lập tức thôi động linh lực, biến thành độn quang hướng về Thanh Dương lão nhân mà đi. Thanh Dương lão nhân bắt đến băng nguyên tinh, nụ cười trên mặt cũng là đột nhiên cứng ngắc, một cỗ thấu xương băng hàn theo trong tay lan tràn tới toàn thân. Rắc rắc. Cơ hồ liền là thoáng qua ở giữa. Hắn cái tay kia đã trải qua bắt đầu ngưng kết thành băng. Thanh Dương lão nhân dùng mình một cái, liền vội vàng đem băng nguyên tinh vứt ra ngoài. Một tên khác tu tiên giả thấy thế lập tức sắc mặt vui vẻ, thuận tay liền đem băng nguyên tinh tiếp được. Tạch tạch tạch. Trên mặt hắn còn duy trì đắc ý dáng dấp, cả người cũng đã biến thành tượng băng, băng nguyên tinh vẫn như cũ yên tĩnh nắm tại trong tay hắn. Cái này, cái này. Những người khác lập tức cực kỳ hoảng sợ, dồn dập dừng bước, không còn dám tới gần. Vừa mới một màn này bọn hắn nhìn ở trong mắt, thật sự là quá mức đáng sợ, liền hợp thể kỳ đại thành Thanh Dương lão nhân đều bắt không được, có thể thấy được băng nguyên tinh bá đạo. Lập tức lấy bảo bối ở phía trước, nhưng lại không cách nào thu được, loại này phát điên cảm giác để tất cả mọi người sắc mặt đều biến có thể so xấu hổ. Mắt của Lâm Mộ Phong gắt gao nhìn chằm chằm băng nguyên tinh, suy tư đối sách. Nội tâm của hắn đối băng nguyên tinh tuyệt không khát vọng, trong đầu ý nghĩ duy nhất chính là, như thế nào đạt được nó, tiếp đó tốt hiến cho Lý công tử. Thanh Dương lão nhân thở dài nói, mọi người thi triển thủ đoạn A, ai có thể thu phục băng nguyên tinh cơ duyên này liền là ai, không thể cơ cầu. Lập tức, rất nhiều tu tiên giả dồn dập thi triển thủ đoạn, hoặc dùng lửa tương khắc, hoặc dùng nước lẫn nhau dẫn, nhưng mà đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Đúng lúc này, Lâm Mộ Phong trong đầu cũng là linh quang lóe lên, cơ hồ muốn hưng phấn phải gọi lên. Đúng rồi, ta thế nào đem nó quên? Đây chính là cao nhân đưa cho ta, nếu không thử một chút. Hắn lấy ra hộp bảo quản, chậm chậm tới gần băng nguyên tinh. Theo sau cẩn thận từng ly từng tí đem băng nguyên tinh để vào trong đó. Coi như là hỏa diễm chạm đến băng nguyên tinh nháy mắt đều sẽ bị đông kết, nhưng mà, cái này hộp bảo quản rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại. Băng nguyên tinh liền như vậy yên tĩnh nằm tại hộp bảo quản bên trong, tựa hồ biến thành một cái bình thường thủy tinh. Hữu dụng. Rõ ràng thật hữu dụng. Lâm Mộ Phong tại nội tâm la hét, tức là kinh hỉ vừa khiếp sợ, nội tâm đối cao nhân lòng kính sợ giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Lạch cạch. Theo Lâm Mộ Phong đắp lên cái nắp, băng nguyên tinh những cái kia hàn khí tựa như nháy mắt bị ngăn cách đồng dạng, trọn vẹn biến mất không còn tăm tích, coi như là phòng khách này bên trong khối băng, cũng đều có hỏa tan dấu hiệu. Chương 88, Thiên địa đại thế. Nguyên lai cái hộp này chân chính tác dụng tại nơi này. Cao nhân liền là cao nhân, mỗi một bước đều ẩn chứa thâm ý, đây là trọn vẹn giúp ta đem đường cho trải tốt ta, thủ đoạn như thế, quả thực nghe rợn cả người, đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhờ có chính mình cơ trí, mới có thể lấy lĩnh ngộ cao nhân mỗi cái ám chỉ. Lâm Mộ Phong hít sâu một hơi, ở trong lòng báo cho chính mình, cắt không thể kiêu ngạo tự mãn, sau đó nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận, tranh thủ không buông tha cao nhân bất luận cái gì một điểm ám chỉ. Cái khác tu tiên giả thì không khỏi đến mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được trước mắt nhìn thấy sự thật. Cái hộp này nhìn qua thường thường không có gì lạ, cư nhiên như thế như bức. Nếu như không phải lúc trước thấy được băng nguyên tinh cường đại, bọn hắn thật muốn cho rằng đây là một cái giả băng nguyên tinh. Lâm Mộ Phong cười ha ha một tiếng, đối mọi người chắp tay nói, ha ha ha, đa tạ, đa tạ. Hắn tuy là tại cười, thực ra toàn thân linh lực đã nâng lên đỉnh phong, trong bóng tối vận chuyển, Tôn lão đầu cũng đứng ở hắn bên người, đề phòng nhìn xem mọi người. Không khí trong nháy mắt có chút vi diệu. Đúng lúc này, Thanh Dương lão nhân cũng là đột nhiên nói, ta Thanh Dương lão nhân nói được thì làm được, nếu cũng đã sớm nói mỗi người dựa vào cơ duyên, còn mời mọi người bán ta một bộ mặt, đến đây coi như thôi. Thanh Dương lão nhân tu vi toàn trường cao nhất, hợp thể đại thành, Lâm Mộ Phong là hợp thể tiền kỳ, Tôn lão đầu thì là phân thần đại thành, ba người đứng thành mặt trận thống nhất, lập tức để những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể không cam lòng bỏ xuống trong lòng tham nghiệm. Thanh Dương lão nhân cười lấy đối Lâm Mộ Phong nói, đi thôi, ta đưa các ngươi ra ngoài. Đa tạ đạo hữu. Lâm Mộ Phong đáp lại nói. Ba người cùng nhau đi ra bí cảnh, theo sau khống chế độn quang hướng về xa xa đi vội vã. Ba người một đường phi hành, không ngừng không nghỉ, tại xác định sau lưng không có người đuổi tới phía sau, Lâm Mộ Phong vậy mới dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương lão nhân nói, lần này đa tạ Thanh Dương đạo hữu tương trợ, Lâm Mộ khắc trong tâm khảm, xin từ biệt ta. Trong lòng của hắn thực ra đối Thanh Dương lão nhân tràn ngập đê điều, Thanh Dương lão nhân tại dọc theo con đường này đủ loại hành động, nhưng tính toán không thể có nhiều chính phái, nếu như không phải băng nguyên tinh tình huống đặc thù, nói không chắc đã sớm bị hắn bỏ vào trong túi. Thanh Dương lão nhân cũng là hờ hững cười cười, ha ha. Lâm đạo hữu, lão phu giúp ngươi như thế đại ân, một câu khắc trong tâm khảm liền muốn chuyện, có phải hay không quá mức đơn giản? Sắc mặt Lâm Mộ Phong có chút trầm xuống, không khỏi đến mở miệng nói, đạo hữu đây là ý gì? Tôn lão đầu cũng là hơi biến sắc mặt, toàn thân linh lực bắt đầu lặng yên vận chuyển. Bí cảnh này là ta phát hiện, băng nguyên tinh cũng là ta đã giúp ngươi đạt được, ngươi hẳn là cho rằng thật có thể đi thẳng một mạch. Trên mặt Thanh Dương lão nhân hiền lành đã biến mất không còn tăm tích, lộ ra chân diện mục, cười lạnh nói, đem băng nguyên tinh giao ra, ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống. Nguyên lai ngươi đánh là cái này tính toán. Lâm Mộ Phong trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, kỳ thực bí cảnh này ngươi đã sớm phát hiện, chỉ là một mực không nghĩ ra phương pháp phá giải, vậy mới bất đắc dĩ hấp dẫn tới càng nhiều người giúp ngươi phá giải, mãi cho đến cuối cùng, ngư ông đắc lợi, đạt được trong bí cảnh bảo vật. Ha ha ha, đúng là như thế. Bất quá các ngươi hiện tại biết, đã chậm. Trong mắt Thanh Dương lão nhân hàn mang lóe lên. Hai tay mãnh liệt chỉ về phía trước, lập tức, một đạo màu xanh vạch phá bầu trời, vô thanh vô tức, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, tạo thành một cô vô cùng sắc bén khí tức, hướng về Lâm Mộ Phong đâm tới. Lâm Mộ Phong hiển nhiên sớm có phòng bị, bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay nằm một khối khiên tròn màu xanh, khiên tròn đón gió nở lớn, đem cái kia thanh mang ngăn cản ở ngoài. Tập trung nhìn vào, cái kia thanh mang chính là một cái chùy thủy vừa nhỏ vừa dài, như là linh xà đồng dạng phun ra nuốt vào lấy hàn mang. Thanh Dương lão nhân, nguyên lai ngươi trước đây thân thiện đều là trang. Tôn lão đầu hừ lạnh một tiếng, không chút do dự lấy ra một chôi đen hắc long đầu quả trượng, đầu rồng bên trong phun ra từng đợt màu đen khói đặc, hướng về Thanh Dương lão nhân ép đi. Trong mắt Thanh Dương lão nhân sạch bóng lóe lên, trên mình áo xanh đột nhiên bộc phát ra huyễn lệ hào quang, từng tầng quần sáng theo áo xanh trên mình tản ra, như là khổng tức xuê đuôi, đem Thanh Dương lão nhân quanh thân bao khỏa, tạo thành một tầng vòng bảo hộ, đem khói đen cách trở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, quần sáng lưu chuyển. Đúng lúc này, xa xa, một đạo thân ảnh khống chế lấy độn quang chạy đến, chính là Thiên Diễn đạo nhân. Lâm đạo hữu chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Tay phải hắn nâng lên, đầu ngón tay tồn tại đen trắng nhị khí, như là trắng cùng đen, hướng về bên cạnh Thanh Dương lão nhân rơi đi. Lâm Mộ Phong ba người đồng thời sức sở, xung quanh rõ ràng không có biến hóa gì, nhưng mà bọn hắn lại lòng có cảm giác, có một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác ra thân, thật giống như mảnh này địa khu biến thành một cái bàn cờ. Thanh Dương lão nhân ngay từ đầu còn không có để ở trong lòng, bất quá sau một khắc, hắn cũng cảm giác chính mình hít thở đều có chút không thoải mái, chung quanh hắn thiên địa linh khí bắt đầu hỗn loạn, điều động độ khó hiện cấp số nhân nâng cao. Hắn không khỏi đến kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau liên tục rút khỏi ba bước, trên mặt lộ ra kinh sợ. Điều động thiên địa đại thế. Không chỉ là Thanh Dương lão nhân, Lâm Mộ Phong cùng Tôn lão đầu cũng đều là vô cùng kinh ngạc nhìn xem Thiên Diễn đạo nhân. Thân ở ván cờ, bọn hắn đồng dạng tồn tại cảm giác. Chỉ bất quá cùng Thanh Dương lão nhân khác biệt, bọn hắn là nhiệt tâm một mặt, tựa hồ cùng thiên địa linh khí sinh ra càng mạnh lực tương tác, điều động càng thuận buồm xuôi gió. Cái này, liền là thiên địa đại thế. Thông tục mà nói, liền là khí vận. Kỳ đạo, rõ ràng thật có thể lấy thiên địa làm cờ. Lâm Mộ Phong trong lòng cơ hồ khiếp sợ đến cực điểm, đây càng thêm nghiệm chứng chính mình suy đoán. Thiên diễn đạo nhân chỉ có thể xuất hiện phi thường nhỏ bé ảnh hưởng, mà cao nhân, e rằng đã đạt đến lay động thậm chí thay đổi thiên địa đại thế cảnh giới A. Mấy trăm năm qua, thiên diễn đạo nhân cơ hồ chưa từng ra tay, không thể tưởng được vừa ra tay cũng đủ để cho người chấn kinh, kỳ đạo cư nhiên như thế người tiên. Thú vị, không thể tưởng được ngươi thật đi ra cùng đồng dạng tu tiên giả con đường khác nhau. Thanh Dương lão nhân híp mắt nhìn xem ba người trước mặt, lại tuyệt không bối rối. Hắn là hợp thể kỳ đại thành, cảnh giới toàn trường cao nhất. Thanh Dương lão nhân đưa tay vung lên, năm đạo màu sắc khác nhau tiểu kỳ chui vào không trung, đem ba người bao vây lại, lập tức tạo thành một đạo không nhìn thấy kết giới. Hắn khoan thai nhìn xem Lâm Mộ Phong, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đem băng nguyên tinh giao ra. Lâm Mộ Phong mắt lạnh nhìn Thanh Dương lão nhân, đột nhiên thở dài, mở miệng nói, Thanh Dương đạo hữu, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, bây giờ quay đầu còn kịp, băng nguyên tinh không phải chúng ta có thể ham muốn. Thanh Dương lão nhân hơi sững sờ, ồ, ngươi thật cho rằng cửa vào bí cảnh ván cờ là ta có thể mở ra. Lâm Mộ Phong lắc đầu, ngữ khí sùng kính đến cực điểm, trịnh trọng nói, tất cả những thứ này đều là bởi vì ta đạt được một vị cao nhân chỉ điểm. Tại ta tới phía trước, cao nhân không chỉ để ta thấy được cái cán cờ kia, đồng thời cáo chi ta phương pháp phá giải. Ta cũng là tại nhìn thấy bí cảnh phía sau mới biết được, nguyên lai cửa vào bí cảnh khảo nghiệm rõ ràng cùng cái cán cờ kia giống như lúc. Gỗ phía dưới chi nước nhắc nhở ngài, nhìn phía sau cầu cất giữ, tiếp lấy lại nhìn dễ dàng hơn. Chương 89, một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Cao nhân. Vẻ mặt Thanh Dương lão nhân hơi động, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy như thế ngây thơ viện cớ ta sẽ tin. Thiên diễn đạo hữu kỳ đạo ngươi đã thấy được, liền hắn đều không giải được, ngươi cảm thấy bằng ta tiêu chuẩn, có khả năng có thể hiểu ra cờ kia cục sao. Lâm Mộ Phong tràn ngập kính nể, tiếp tục nói, còn có cái hộp kia, đồng dạng là cao nhân ban cho, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến, theo ta vào bí cảnh đến lấy ra băng nguyên tinh quá thuận lợi sao. Thực ra tất cả những thứ này hoàn toàn cũng tại cao nhân nắm trong bàn tay. Hắn đã sớm vì ta trải tốt đường A. Đây mới là kỳ đạo, đây mới là kỳ đạo A. Sắc mặt thiên diễn đạo nhân lập tức ửng hồng, ánh mắt lộ ra triều thánh hào quang, thân thể tựa hồ cũng đang run rẩy, xúc động đến không được liệu díu. Lâm Mộ Phong sợ hãi than nói, cao nhân tính toán không lộ chút sơ hở, lấy thiên địa làm cờ, kỳ thực, ta bất quá là cao nhân trong tay một quân cờ, nhưng ta cũng vui vẻ chịu đựng. Sắc mặt Thanh Dương lão nhân âm tình bất định, cuối cùng khinh thường chế nhạo lên tiếng, ha ha ha, quả thực buồn cười. Tiên phàm con đường cắt đứt mấy ngàn năm, chỉ là tu tiên giới làm sao có khả năng tồn tại nhân vật như vậy. Sắp chết đến nơi, ngươi rõ ràng còn cần thấp như vậy đầu ý nghĩ tới nổ ta, ngu xuẩn. Ngươi nếu nói hắn tính toán không lộ chút sơ hở, vậy hắn nhưng có tính tới ta sẽ đem các ngươi đánh giết ở đây, cướp đi băng nguyên tinh. Ai?